Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục pháp âm của website phatpháp.ứngdụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Tội và Phước do Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến giảng tại Tịnh Xá Ngọc Thành. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, dạng sự kiết trường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa viện trưởng Tịnh Xá Ngọc Thành, đương kim chánh thư ký ban đại diện Phật giáo huyện Chợ Lách, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Thì trước hết chúng tôi cũng chân thành cảm ơn thượng tọa đã có nhã ý mời chúng tôi bằng tất cả tấm lòng để trở về đây để tiếp duyên cho các Phật tử, và sau đó cũng có ít lời nguyện cầu chư Phật gia hộ các Phật tử nơi này trở nên an thường lạc, tu hành tinh tấn để có hạnh phúc an lạc trong hiện tại và mai sau. A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể Phật tử, theo chúng tôi được thấy thì các vị chắc trực tiếp thì biết là không nhiều, nhưng mà gián tiếp biết chắc hơi nhiều, phải không? Thì đây là lần đầu tiên chúng tôi được đến Tịnh Xá Ngọc Thành cũng như là huyện Chợ Lách này, nhưng mà chúng tôi thấy dường như cảm giác đối với các vị nó có cái chỗ gần gũi. Các vị nhìn tôi không có tính cách xa lạ, không biến thuộc đời này chứ cũng nhiều đời này trước, thành ra các vị rất là vui, thành ra tôi cũng cảm thấy thoải mái và vui vẻ khi được dừng chân nơi này. Thì hôm nay chúng tôi đến với các vị một đề tài cũng gần gũi với cuộc sống chúng ta, cũng xung quanh vấn đề nhận thức và học tu, đó là tôi xin giảng về hai chữ tội và phước. Các vị chắc là tôi nghĩ các vị trong cảm giác là hai chữ này đã biết từ thở nhỏ, không phải nhau hả? Từ thở nhỏ được cha mẹ hay là đi chùa được quý sư quý thầy dạy thế nào là tội, thế nào là phước. Nhưng mà tôi thấy rằng thỉnh thoảng chúng ta bị áp đặt cái chữ tội và phước này, nó trở nên sự tù túng của người tu hành. Đôi khi nhận thức nó chưa chính xác, rồi chúng ta áp đặt, rồi chúng ta đôi khi quan niệm nó quá ư là khắc khổ, cho nên nó làm cho cái người mà học Phật, tu Phật nó cảm thấy bị tù túng trong vấn đề hành xử. Rồi thứ hai, chúng ta bị người xã hội mà không có đi chùa họ ép mình, họ nó tu như vậy là tội, làm như vậy là tội, thế này là tội, vân vân. Rồi mình mơ hồ về cái tội, cái phước, rồi mình thấy bị chướng trên con đường tu hành. Vì vậy hôm nay chúng tôi muốn cùng với tất cả các vị bàn để đả thông cái vấn đề tội phước này, để chúng ta đừng bị người xã hội mà thiếu tu tập họ ép mình. Đôi khi họ lấy chữ tội phước họ ép mình, họ sống trên đầu mình. Rồi đôi khi họ ép mình tội phước, họ làm cho mình trở ngại trong con đường sinh hoạt, học tu và làm việc khác. Cho nên người Phật tử phải rất rõ hai chữ này. Mặc dầu trong lòng tôi thâm tâm biết rằng các vị đã hiểu một cách khái niệm về chữ tội phước, và trong lòng các vị cũng rất là sợ tội, đúng không? Thích phước mà sợ tội, đúng không? Nhưng mà có khi thích phước sợ tội mà làm tội không hay nữa. Nghĩ cái đó là phước nhưng mà lại là tội. Rồi có cái mình nghĩ làm cái này không biết có tội không, nhưng mà đâu đó lại là phước. Như vậy biết cái tội cái phước như thế nào mình phải hiểu rất rõ để mình ứng dụng vào trong cuộc sống của mình. Tôi không thích một đạo Phật thụ động, tôi không thích một đạo Phật thiếu sức sống, tôi không thích đạo Phật chỉ biết ai nói gì ậm ừ đấy. Đó không phải là một đạo Phật sống nữa, mà một đạo Phật chết. Cho nên đạo Phật chúng ta là một con người sống tích cực, sống can đảm, bản lĩnh, thương yêu, nhưng mà trong tinh thần từ bi và trí tuệ. Chắc phải từ bi một cách nhu nhược, chấp nhận mọi sự đè nén khác mà không biết cất lên một lời nào, đó không phải là đạo Phật nữa. Cái đó sự phiến diện. Cho nên chúng ta phải tìm hiểu từng góc độ của Phật pháp, để tôi mong rằng sự học tu của các vị luôn là sự hạnh phúc an vui và tích cực trong cuộc sống này. Phước và tội nó chỉ là vấn đề tương đối các vị. có những việc mà đối với đạo Phật chúng ta nhìn là tội, nhưng mà người khác nhìn là phước. Có những việc ở trong xóm làng này, cái nền văn hóa đạo đức của quốc gia này, hay là phong tục tập quán của một nhóm người này, thấy cái hành động đó là tội, nhưng mà ngược lại phong tục văn hóa tập quán của một quốc gia khác họ thấy là phước. Ví dụ đạo Phật á, không chấp nhận sát sanh, nhưng mà đối với đạo Khổng á, thì quan niệm là sao? Vật dưỡng nhân, có nghĩa là tất cả các loài vật nó dưỡng nuôi mình có quyền ăn nó. Như vậy đối với đạo Khổng thì không tội bao giờ, nhưng mà đối với đạo Phật thì tội. Cho nên có một cái vị, tôi nhớ một vị đó là đạo Tinh Lành, khi gặp một người Phật tử, ông khuyên vô đạo Tinh Lành đi, anh ăn chay niệm Phật chi cực, tôi ăn thịt chó vẫn được lên thiên đàng. Ông nói một câu rất rõ ràng như vậy. Anh ăn chay niệm Phật cực, còn tôi ăn thịt chó vẫn được lên thiên đàng. Lên hay không vấn đề không phải lên mà cái miệng. Tôi có quyền nói về niết bàn, về cực lạc, còn cái miệng của tôi được hay không là nguyên tắc, quy luật của nhân quả. Trong cuộc đời này không ai được quyền đặt ra nhân quả cả. Cả Đức Phật cũng vậy. Đức Phật chỉ là người phát minh ra được quy luật của vũ trụ về nhân quả, chứ không phải là nói nhân quả của đạo Phật. Đức Phật phát minh ra, chứ không phải là Đức Phật là người nhào nặn ra điểm nhân quả. Các vị phải thấy được như vậy. Cho nên ở đây khi mà mình nhận thức được chữ tội phước rồi, các vị sẽ thông dong và tự tài để hành xử một việc mà mình không bị chướng. Một số người khi mà làm gà làm vịt, cái được người khác khuyên, trời làm vậy tội lắm mà chị ơi, đâu có tội, tôi làm cho nó được siêu thoát sớm, có phước cho tội gì, phải vậy không? Tức là cái quan niệm tội phước của con người mình như vậy. Có những khi mình nuôi cha mẹ già yếu rồi, mình nghĩ ngay mấy mươi năm cực khổ lo cho mình gồng gánh vất vả, cho nên bây giờ lớn tuổi rồi mình cung phụng cho cha mẹ, đòi gì được nấy. Đôi khi chúng ta bất kể rằng vấn đề đó có ảnh hưởng đến sát sanh hại vật tội lỗi gì không, đôi khi chúng ta nghĩ làm như vậy là có phước rồi, còn mặc tại bất cần cái điều đó, chăm sóc như vậy cái nghĩa tội phước nó phải chính xác chưa? Tại vì mình thấy cung phụng cho cha mẹ là nghĩa là phước, đúng không? Là hiếu thảo mà. Đây là những vấn đề tôi đặt ra. Rồi thêm nữa, có người có tiền cho con cái bất cần là vấn đề là nó muốn xài cái gì. Mình nghĩ làm như vậy đó là giống như có phước. Hoặc là thấy một kẻ nát rượu hay là một kẻ ăn chơi, bây giờ nó thiếu tiền, mình có quyền đem cho tiền nó, giống như bố thí mà. Mình nghĩ như vậy là có phước. Như vậy nó có rượu vô là nó về nó đánh đập gia đình, nó về nó hành hạ vợ con, nhưng mà cuối cùng mình dung túng để cho tiền nó, có điều kiện để tiếp tục như thế. Và mình nghĩ cho tiền nó như vậy là có phước. Rồi bây giờ ví dụ có những người á, thấy con rắn độc, rắn hổ vậy đó, sống trong tập thể, nhà cửa vậy đó, mình nghĩ trời mình không được quyền sát sanh, mà mình tập con rắn này là tội làm sao? Mình dung dưỡng nó, nhưng biết đâu nó mổ ai đó trong một con người thì sao? Đối với một cái quy luật của cuộc đời này, về cái nguyên tắc của cuộc sống, mạng người với mạng một súc vật, dĩ nhiên là mạng người là phải quý hơn, đúng không? Nhưng mà nếu mà mình nghĩ rằng mình đập đầu con rắn hổ này, rắn hổ độc mà chết đi thì mình sẽ có tội, nhưng mà để nó mổ một con người, hai con người, ba con người khác thì sao? Như vậy á, cái nghĩ tội phước của mình nó ở mức độ nào, tương đối thôi. Rồi bây giờ có những người thấy những người này buôn bán ma túy, mình không dám báo chính quyền, mình không dám can thiệp, mình sợ báo nó bị bắt tội nghiệp nó, mình làm vậy có tội. Như vậy mình để dung túng cho các tội phạm tự do mà vào pháp luật, muốn làm bất cứ một điều gì để tổn thương ai đó, là băng hoại giới trẻ, làm đau lòng cho tất cả các gia đình mặc kệ họ. Nhưng mà mình không hiểu được sâu xa nó, mình chỉ nghĩ rằng nếu mình không báo chính quyền là mình tốt rồi, tức là mình dung chứa đó. Có phải vậy không hả? Như vậy cái đó tội ác phước. Cho nên tôi nêu ra một số đa dạng về vấn đề tội phước. Rồi từ từ khi mà chúng ta hiểu tội phước rồi, tôi sẽ giúp với các vị kết luận từng cái nào là phước, cái nào là tội. Chứ còn nếu không thì tất cả các vị cứ mơ hồ, rồi đôi khi mình bị chướng trong vấn đề tu hành, mình bị chướng vấn đề tu hành. Cả ăn chay niệm Phật của các vị cũng tội phước ở trong đó nữa. Thì bây giờ trước khi muốn xác định cái nào là tội phước cho nó đúng nghĩa theo tinh thần của Phật pháp, hay là nói Phật pháp thì nó chủ quan quá, thì bây giờ nói là Phật ở đây là tội phước theo lý nhân quả. Bởi vì lý nhân quả là nguyên tắc của cuộc đời. Anh giới người nào không cần biết, anh đạo nào không cần biết, anh có tôn giáo hay không không cần biết. Nhưng mà nhân quả là một quy luật của cuộc đời, là một con người, là một chúng sinh trong dòng sống chết này, nó phải tôn trọng theo một nguyên tắc đó thôi. Chứ không phải nói nhân quả có nghĩa là người đạo Phật mới chấp nhận điều này. Không bao giờ có chuyện đó nha các vị. Đây là một điều mà chúng tôi phải khẳng định được như thế. Cũng giống như tôi nói nêu một điều là tôi đã cho ví dụ với một cái cô Phật tử, là tôi nói là tinh thần nhân quả luân hồi tái sinh mọi thứ trong đạo Phật nói ra nó giống như sự phát minh của Newton vậy. Các vị biết là Newton là người phát minh ra lực hút của trái đất. Nhưng mà tôi mới hỏi rằng là khi Newton phát minh ra lực hút của trái đất, lúc đó mới có lực hút của trái đất, hay là trước khi Newton ra đời, hay là muôn ngàn năm về trước nguyên tắc nó đã có rồi? Là sao? Nguyên tắc nó đã có rồi, đúng không? Ông là một người sáng kiến phát minh một cách thông minh như vậy để nhận thức ra lực hút của trái đất. Như vậy trước thời Đức Phật hay là muôn trùng năm về trước, nguyên tắc luân hồi sinh tử nhân quả nó đã có với kiếp người này rồi. Nhưng mà chúng ta không nhận thức được, chưa đủ tầm dốc để nhận thức được. Cho nên khi Đức Phật nhận thức ra được điều đó, chỉ lối cho mình tu thiện diệt ác để tránh ra nhân quả luân hồi như thế. Các vị phải thấy được cái điều này rất là quan trọng. Mà xưa nay người ta nghe nhắc đến từ đó, người ta nghĩ là Phật nạn ra, đây là quả hiểu. Như vậy khi tôi nói tội phước này là tôi căn cứ trên nhân quả, nhân quả mà nói, nhân quả mà nói. Bây giờ thế nào là tội? Các vị cho tôi một định nghĩa đi. Tội là sao? Hả? Tất cả các Phật tử đây cho một cái câu định nghĩa đi. Tội là gì? Hả? Khi tôi hỏi tội là gì, ở trong lòng các vị tôi biết đã có câu trả lời, nhưng mà ngài nói đúng không? Ai cũng có câu trả lời tội là gì, là gì, là gì, mấy trăm câu ở trong này. Nhưng mà ai gan đảm nói lên đi, tội là gì? Rồi phước là gì? Các vị ở đời thích tội hay thích phước? Hả? Thích phước, ai cũng thích phước, nhưng mà đừng thêm chữ thích phước tiếng nha. Thích phước được rồi. Thành ra đó, ai cũng sợ tội, thích phước, nhưng đôi khi chúng ta chưa biết để làm thế nào để được phước, hay là làm thế nào để tránh tội. Bây giờ chúng ta cho các vị một cái câu để các vị thấy rõ ràng về tội phước. Cái chữ tội, nguyên tắc của nó đó, về trong căn bản của, về thuật từ của nó, căn bản đó, tội là sự tổn giảm. Cái gì làm suy bại tổn giảm là tội. Cái căn bản nó như vậy. Nhưng mà nói rộng ra thêm, tội có nghĩa là một việc làm nào vì lợi ích cho mình mà hại cho một người hoặc là hại cho số đông, cái đó gọi là tội theo tinh thần của đạo Phật. Nặng nhẹ chưa cần biết, nhưng mà cái gì làm cái đó là mang tính chất lợi cho mình mà hại người, có thể hại một người, có thể hại số đông, cái đó gọi là tội. Thứ hai, một hành động đó có thể hại mình mà hại luôn người khác thì hành động đó gọi là tội. Ví dụ những kẻ ném bom tự sát đó, cái đó hại bản thân họ mà hại hàng trăm ngàn người khác nữa, cái đó gọi là tội, mà cái đó tội nguy hiểm luôn, bị đầu độc bởi những cái tư tưởng sai lầm mà ra đó. Có những hành động hôm nay thấy dường như mình làm có lợi, nhưng mà mai này và muôn kiếp về sau đau khổ cho tương lai, hành động đó vẫn gọi là tội. Rồi hành động mà tất cả những cái đó tôi liệt kê vào những tiêu chuẩn là cái gì làm tổn giảm trong hiện tại và mai sau là tội. Cái gì trong hiện tại thấy có quyền lợi chút ít nhưng mà tương lai nó đau khổ lâu dài, cái đó gọi là tội. Cái gì thấy dường như có lợi cho chính bản thân mình mà làm đau khổ cho bao nhiêu người khác, cái đó là tội. các vị làm những việc nào mà có hại bản thân các vị, đồng thời có hại luôn những người xung quanh các vị, cái đó gọi là tội. Chúng ta có một khái niệm này trong lòng chưa? Chúng ta có hình dung được một cách chút chút gì về cái vấn đề tội phước chưa? Rồi tôi sẽ chứng minh lại tất cả những điều tôi nêu hồi lúc mới nói chuyện ra, để các vị chứng tỏ thấy là tội hay là phước. Rồi bây giờ nếu ngược lại định nghĩa phước là sao? Phước là việc làm thiện, việc làm lành, và ý nghĩa của nó là tăng ích. Cái gì làm tăng ích tốt đẹp thì cái đó gọi là phước. Cái gì tốt đẹp cho bản thân mình, tốt đẹp cho bản thân người, có thể là số ít, có thể là số đông, cái đó gọi là gì? Là gì? Nói lớn hơn coi. Ờ, hay, các vị giỏi đó. Biết rồi đó. Rồi bây giờ có thể việc làm đó có thiệt thòi cho mình chút đỉnh, nhưng mà nó lợi ích cho số đông, cái đó tội hay là phước? Phước à, đúng luôn ha. Còn hay, cái việc làm này hôm nay có thể là thiệt thòi chút đỉnh ở hôm nay, nhưng mà mai này và muôn kiếp về sau luôn luôn lúc nào cũng được an vui hạnh phúc cho mình và cho người, cái đó tội hay là phước? Phước. Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy cái chữ phước có nghĩa là được tăng ích. Tăng ích có thể là tăng ích ở ngày mai. Tăng ích có nghĩa là bản thân mình, có thể là số đông cho người. Còn phước hơn nữa, nếu mà bình thường nhất là chỗ có thể là lợi cho mình nhưng không hại ai cả. Bình thường nhất là lợi cho mình đó, nhưng mà không làm tổn hại bất cứ một ai cả. Đó là nguyên tắc. Như vậy thì bây giờ các vị căn cứ trên cái chữ tội tôi đã nêu, rồi căn cứ trên chữ phước tôi đã nêu, thì bây giờ chúng ta chứng minh lại từ cái bây giờ. Hồi nãy tôi nói cái gì? Cắt cổ gà cổ vịt làm sát sinh hại vật, mình nói là cho chúng nó đi được giảng sanh sớm, cái đó tội hay là phước? Tội mà chúng ta đâu có bỏ được, đúng không? Ở đây tôi muốn nói là được hay không, là hay là các vị làm được bao nhiêu chúng ta chưa xác định, nhưng mà để chúng ta đừng có bao giờ là mình làm một hành động đó mình phải khẳng định biết nó rất rõ, nó là sai hay đúng chứ, nó là tội hay phước. Có thể chúng ta chưa đủ khả năng để chúng ta từ bỏ, nhưng mà chúng ta phải có nhận định chứ, đúng không? Mình nhận định được thì hôm nay mình chưa bỏ được, mai này mình có thể bỏ được. Còn mình không có nhận định được thì suốt cuộc đời mình không bỏ được đó. Như vậy bây giờ các vị biết rất rõ là tinh thần vật chủ nhân là sai lầm. Nếu nói tinh thần vật chủ nhân thì có những giai đoạn con người cũng là lòng mồi cho thú dữ, có đúng không? Như vậy lúc đó con người của mình có phải là một sinh vật để nuôi lại cho một lớp động vật nào đó không? Như vậy thì sao? Cho nên ở đây cái quy luật công bằng của cuộc đời, mình đủ trí khôn, mình đủ số đông, mình đủ quyền thế, mình đủ điều kiện, mình có thể tàn sát một lớp sinh vật nào đó. Nhưng mà mình rơi vào trong một hoàn cảnh là mình yếu thế, hay là mình có thể ngày kia kia nọ, mình có tự nguyện mình chết cho một cái chết đó không? Mình nói là ờ, cái tới đây nè, tao đây nè, mày cứ tao dưỡng mày này, cứ lại ăn đi. Chúng ta đâu có làm điều đó. Còn nói con vật để dưỡng con người thì nó tới ngày tháng là ăn được, nó lại đưa cái đầu nè, cắt cổ tôi đi, đúng không? Cái đó mình mới nói là nó giữ mình đó. Còn cái này tới ngày tháng hay là ăn được cái thế nào không biết, mỗi lần ăn phải rượt bắt, đúng không? Nó phải la, nó phải chạy, và mình cũng phải làm thế này thế khác, mình hành động thô tháo này kia kia nọ mình mới ăn được nó chứ. Như vậy ở đây là mình cưỡng ép mà ăn, chứ mình đâu có nói là như vậy. Cho nên mình có quyền ăn, cái chuyện đó không có, đạo Phật không có nói gì hết, nhưng mà mình phải khẳng định hành động đó tội hay phước vậy thôi. Làm được bao nhiêu, từ bỏ được bao nhiêu, ăn chay được một ngày, hai ngày, nửa ngày, một bữa gì đó, cái bao nhiêu cũng tốt cả. Không có kết luận cái chuyện đó, nhưng mà phải phân tích rất rõ, chứ chúng ta đừng che đậy mình bằng những cái câu đó, để rồi mình thấy để cảm giác thoải mái trong cái hành động sai lầm của mình, rồi suốt cuộc đời mình dấn thân ra được. Rồi bây giờ mình nuôi cha mẹ, cha mẹ mình cả một đời làm nhiều nghiệp chướng rồi để nuôi cho mình, tới già đến rồi mình nuôi cha mẹ thì mình nghĩ mình dung bồi cho cha mẹ bằng các thứ ngon vật lạ trên cuộc đời này, bằng mọi cái việc làm mà bất kể là đạo đức gì hết, cái việc đó làm đó thì tội hay phước? Hiện tại chúng ta thấy dường như có phước, tức là có lợi cho một cái người này, nhưng mà đạo Phật nhìn nhận á, một kiếp đời nó chỉ là ngắn ngủi thôi, mẹ mình còn tái sanh vô lượng kiếp nữa. Cho nên chúng tôi mới giảng trong cái Vu Lan báo hiếu, trong những cái cùng băng khác đó, tôi có nói là cái hiếu thảo trong đạo Phật là hiếu thảo trọn vẹn nhất. Bởi vì hiếu thảo trong đạo Phật nó hiếu thảo từ hôm nay cho đến ngày mai. Còn cái hiếu thảo khác là có thể hiện tại giống như hiếu thảo, nhưng mà tạo quá nhiều nghiệp chướng, giúp không giúp cho cha mẹ mình giải thoát mà đọa đày trong đau khổ, thì để cái đó chưa hẳn là phước, chưa hẳn là phước. Cho nên chúng ta phải nhìn ở hiện tại, tương lai, cái hạnh phúc gần và hạnh phúc xa. Cái quan niệm đạo Phật là như vậy. Rồi bây giờ các vị thấy một con rắn độc, hồi nãy tôi nói đó, như vậy các vị có thể là vì chúng ta bảo vệ cho những sinh mạng cùng cộng đồng này, cộng đồng này, chúng ta có thể ra tay giết một con rắn độc, chúng ta có tội không? Dĩ nhiên là căn bản chúng ta đoạn mạng chúng sinh là có tội. Nhưng mà nếu chúng ta đoạn mạng chúng sinh này để cứu một cái số đông người khác, hoặc cứu một con người khác, một sinh mạng tốt hơn, một sinh mạng thù thắng hơn, như vậy bù đắp lại chưa hẳn là tội. Tức là nhìn ở góc độ xa như vậy. Bây giờ tôi có nhớ trong cái hạnh Bồ Tát của Đức Phật, trong kinh Hiền Ngư có kể lại Đức Phật một câu chuyện. Trong thời Đức Phật hành đạo Bồ Tát đó, Đức Phật có đi chung một cái chuyến thiền buôn với 500 người thiền buôn. Thì trong đó nó có một cái kẻ cướp là định đêm nay nó sẽ ra tay giết 500 người này để đoạt lấy tất cả những số tài sản mà của người trong thiền buôn này có. Thì lúc đó Đức Phật lúc hành đạo Bồ Tát là bằng tâm niệm đã biết được tâm niệm của một chúng sinh. Thì Đức Phật suy nghĩ như thế này: nếu nó giết 500 mạng người này thì nó phải đọa 500 kiếp, như vậy quá ư là đau thương. Như vậy thay vì mình ra tay đoạn mạng nó, một là cứu được 500 người này, hai là giúp nó khỏi rơi vào đọa 500 kiếp nguy hiểm như thế này. Cho nên cuối cùng Đức Phật phải vì sự hạnh phúc cho 500 người này và cứu một cái kẻ ác tâm như vậy, Đức Phật ra tay đọa một con người lúc hành đạo Bồ Tát. Như vậy lúc mà hành đạo Bồ Tát giết một mạng người phải bị đọa chứ. Nhưng mà đây là một vấn đề tự nguyện giết người này để cứu 500 người khác, và cứu cái người này khỏi đọa 500 kiếp, Đức Phật chấp nhận đọa một kiếp. Như vậy hành động đó nếu tính về quá trình dài, tội hay là phước? Như vậy cứu 500 người là đã phước rồi. Biết giết người là có tội, nhưng mà vì cứu 500 người này, vì từ bi thương yêu một con người này, Đức Phật sẵn sàng ra tay làm điều đó trong quá trình hành đạo Bồ Tát. Như vậy căn bản trên hành động là xấu, là tội, nhưng mà căn bản nhân quả lâu dài và tâm niệm của một con người làm việc đó, cái đó chúng ta quy kết ra là phước, phải không? Ở đây là các vị phải từng bước có theo dõi rất rõ cái điều này. Như vậy thì bây giờ phóng sanh chim cá tội hay là phước? Ai nói phóng sanh phước rồi người ta lên cày? Tự nhiên đi, đâu có gì đâu. Ở đây là chúng ta cùng bàn giải trước tập thể mà. Rồi, vậy là những người không đưa tay có nghĩa là phóng sanh chim cá vật rồi đó là tội phải không? Hả? Vậy thì ai nói phóng sanh là tội đâu đưa tay lên cây? Các vị đừng nói thầy bữa nay chơi chiêu quá. Tôi muốn làm rõ mọi vấn đề, sáng tỏ trước xã hội, trước mọi người trong vấn đề tu tập, chứ tôi không có chớ siêu các vị đâu. Thật sự với hành động phóng sanh, tôi hoàn toàn chấp hai tay là một hành động tốt. Nhưng mà nếu như vậy, vì gia đình mình có người bệnh, hay vì mình phóng sanh để mình cứu mạng mình, hay là để cầu phước cho gia đình mình một chuyện gì đó, mình ra mình nói: tao đặt mày 500 chim đấy nghe mày, mày đi bắt mai mốt mày về đặng tao đi đem chùa phóng sanh. Các vị thấy nếu mà như vậy thì sao? Mà bây giờ trường hợp nó xảy ra dễ đầy, đặt trước đi đó, mai 7 ngày nữa là tao làm từng thất má tao hay là ông già tao á, tôi đặt anh đặt chị hay đặt cô gì đó, đem tôi lại 50-70 ngang con chim con cò là mấy ký cá gì đó vân vân. Như vậy thì sao? Nhất là mình nghĩ cái việc đó là lợi ích cho mình, rồi bây giờ mình xúi người ta đi làm cái việc đó, đúng không? Vì lợi ích cho mình xúi người ta đi làm cái việc mà tổn hại cho người ta là chưa nói rồi, còn tổn hại đến những loài cầm thú nữa. Như vậy thì bây giờ á, tôi hoàn toàn là phóng sanh là có phước.
Nhưng mà giới phóng sanh mục như thế nào mới có phước chứ? Bây giờ phóng sanh mà để đi đặt người ta, để người ta săn lùng, người ta bắt, người ta đem về cho mình, rồi đem lại chùa để 3-4 tiếng đồng hồ, để cả ngày sau cầu cứu, đôi khi 50 con chết 20 con rồi. Như vậy phước ở chỗ nào? Cho nên ở đây tôi muốn nói là những người mà đi bắt chim mà bán đó, tôi khuyên Phật tử là nên truyền nhau đừng mua. Các vị đừng mua nhiều lần như vậy, biết họ không bắt nữa. Cái đây là cái thói quen của mình, mình làm việc máy móc. Cho nên có cô Phật tử đó có đến thưa tôi là con muốn phóng sanh với lượng chim lượng cá như vậy đó, nhờ thầy á, ngày đó tháng đó thầy chú nguyện dùm cho con, để cho ai đó. Rồi đó con mua đem về chùa rồi để thầy làm việc đó. Thì tôi hỏi là cô mua như thế nào, nó là con đặt người ta rồi, bữa đó đem lại là thầy chú nguyện dùm. Tôi nói có hai lỗi ở trong điều này, tôi chưa biết phước bao nhiêu mà hai lỗi. Lỗi thứ nhất, cô đã xúi người làm ác, vì nghiền lại mình mà mình bất kể đến cái sự tổn giảm của người ta. Cái lỗi thứ hai đó, cô nhốt nó đem lại chùa để tôi chú nguyện dài 3 tiếng đồng hồ, ít lắm nó bỏ mạng cũng gần phân nửa. Đúng không? Trên đoạn đường là xách lồng, xách ra xe cổ rồi chạy lại hàng 5-7 cây số, rồi lại đời này này. Cho nên tôi khuyên hai điều mà cô nên làm. Nếu muốn phóng sanh được phước á, thì phải phóng bằng cách này. Mình muốn làm phước đi thẳng ra chỗ ta bán, người ta ăn á, bán đó là dứt phát là dầu muốn dầu không người ta sẽ mua về ăn thịt nơi chợ búa đó, thì cứ mua như vậy đem về phóng, và coi một con sông nào gần nhất, một nơi vườn tược tốt đẹp nào gần nhất, cứ việc đem thả và nguyện chú nguyện cho ai đó, cứ làm, đừng cần đến chùa, rồi sau đó đem danh sách đến chùa để chú nguyện dẫn đường. Chứ đừng có xách từ chỗ đó rồi xách lại đến chùa, rồi chú nguyện xong rồi xách đi ra bờ sông, rồi thả, rồi đọc 3-4 miếng kinh kệ gì đó. Trời ơi, nội mà đợi được thả ra không là muốn chết, ngợp hết trơn à. Các vị thấy không? Cho nên cũng một hành động, làm sao mình xác định đó là tội, cũng một hành động, làm sao mình xác định đó là phước. Mình đừng có tu theo máy móc các vị. Đôi khi có những cái cách làm mình bị máy móc, cho nên người ta mới đánh giá, người ta mới cười mình. Chứ nếu mình người tu hành mà có một thái độ nhận thức thoáng á, đừng câu nệ vào những hình thức hay là đừng máy móc, thì sự tu hành này tốt đẹp lắm, tốt đẹp lắm. Còn ở đây mình làm việc máy móc, cho nên có những người người ta cười mình. Thành ra rồi á, bây giờ người ta thấy vô lý là hiện giờ đang có phong trào là mình mua càng nhiều nó bắt càng dữ, đúng không? Mà cái chim đó chắc chắn rằng các vị không mua cũng không ai bắt ăn bao giờ. Chim sẻ ai mà ăn, chim sâu ai mà ăn, các vị toàn đi mua chim én về ăn bao giờ chưa? Chưa. Nhưng mà bây giờ nó bắt chim sâu, chim én, chim sẻ, mấy loài chim đó thì nó nhiều, nó bán số lượng mà. Các vị đặt 50 con, nó bắt làm sao được 50 con thôi chứ đâu cần biết chim đó là chim gì. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói với các vị là đừng xúi người vào trong ác nghiệp đó nữa. Nếu các vị chấm dứt sự mua này bằng cái cách đó thì là tốt. Thật tình á, đôi khi các vị động lòng, nhưng mà các vị đừng động tâm bằng cách đó. Tại sao mình động tâm mà người khác dửng dưng? Cái này các vị thấy có mâu thuẫn không? Người khác dửng dưng đem ra tôi chịu tội nè, chỉ lấy phước đi. Rồi rồi là tôi chịu tội nè, anh lấy phước đi. Có phải đúng không? Làm một cách nghiễm nhiên, bây giờ trước sân chùa một người này chấp nhận chịu tội bất cần về nhân quả, bán chim, một người Phật tử thành tâm ra mua chim phóng sanh. Các vị thấy mâu thuẫn không? Như vậy các vị đang xúi người ta làm ác, hay là các vị đang giúp đỡ người ta? Đây là các vị phải để ý như vậy. Cho nên ở đây tệ nạn đó nó xảy ra và do mình chứ không phải do người ta. Nhu cầu của các vị càng ngày càng tăng, Phật tử thiện tâm càng ngày càng nhiều, nhu cầu đó càng nhiều thì nó đẩy những cái người tiêu cực đi vào làm những nghề đó tốt. Đôi khi nó mới thả đây nó bắt đằng kia kìa, có thể nó thả đây bay không nổi, bay xà lợn kia nó hốt bỏ vô bán nữa. Cái chuyện đó là chuyện muôn thở. Còn có những người ta nói là lúc nó bán chim nó cắt cánh các vị, đặng thả đừng bay xa, để nó đi vòng 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 đó, nó bắt là nó bán nữa cho chúng ta. Mình thấy rất rõ như vậy đó. Như vậy mình làm việc tội hay là phước? Cho nên cái phước chưa thấy chỗ nào mà trước hết đẩy người làm việc tội, đẩy người gian manh. Cái đầu óc phải nghĩ tính cái chuyện gian trá nữa. Như vậy cái điều đó chưa khẳng định là tội hay phước trong nhà đạo. Cho nên ở đây chúng tôi thấy rất rõ, để chúng ta đừng bao giờ rơi vào trong những cái trạng thái mà làm việc như thế, rồi đôi khi nó không có lợi ích cho chúng ta. Mình nghĩ đôi khi mình phóng sanh rất nhiều mà sao mình không được lợi lạc gì trên vậy. Phóng bằng cách đó không nên. Cho nên mai này các vị có phóng sanh á, tôi khuyên các vị là phóng sanh là tốt, tức là để trưởng dựng lòng từ vì hạnh phúc cuộc sống của một chúng sanh cá. Thì đi ra chợ á, nếu muốn phóng sanh cá thì ra ngay chỗ người ta bán cá mà ăn á, chợ cá đó. thì chúng ta lựa con nào còn mạnh nhất á, chúng ta cứ mua. Và chúng ta trước khi mua, chúng ta phải biết dòng sông nào gần nhất và an toàn nhất, thì để đến là đã mua xong là chúng ta đi ngay đến đó thả liền. Thứ hai nữa, muốn mua chim mà thả thì cũng phải mua chim loại mà bán chim còn mà ăn á, thì chúng ta cứ mua. Như vậy nếu muốn làm vượt phước thiện phải làm với tính cách như vậy, đừng máy móc thì chúng ta có lợi đó. Các vị đồng tình với tôi quan điểm này không? Đồng không? Như vậy các vị thấy rõ là tội phước chúng ta rành chưa? À, bây giờ xin thưa với các vị, khi chưa đi tu học, khi chưa hiểu được Phật pháp, chúng ta khó minh định ở trong lòng cái tội cái phước đó. Thật sự rất khó. Nhiều khi chúng ta sống trong tội lỗi mà chúng ta không hiểu gì hết. Ở đây là do không hiểu mà chúng ta dấn bước, chứ không phải là do chúng ta biết mà cố mà làm. Cho nên khi chưa học đạo không biết tội phước gì hết trơn á các vị, đây là sự thật. Ví dụ tôi nè, tôi lấy bản thân tôi để tôi chứng minh. Khi tôi chưa đi tu, năm 7 tuổi, 7, 8 tuổi, tôi vẫn làm cái nghề gì các vị biết. Tôi vẫn ở quê, tôi vẫn đi câu, tôi vẫn đi xúc, tôi vẫn đi tát. Mà bắt được một con cá, tôi mừng hay là tôi sợ tội? Mừng. Câu được một con cá mừng lắm. Nó đi xúc đi tát được một cá càng nhiều càng tốt, không có nghĩ ở trong lòng tội phước gì hết, miễn được nhiều là tốt rồi. Nhưng mà sau này tại sao hay là mình cái tập khí tôi bây giờ nó còn lại, là nhiều khi mình thấy người ta tát mương bắt cá mình thấy nhiều, mình không có đồng tình nhưng mà lại mình cũng dồn. Đó là tập khí, tập khí thói quen mình còn. Nhưng mà mặc dù mình biết như vậy là mình đã sai, nhưng mà khi mình đi có tu học cái tự nhiên mình mới biết đó sai. Khi có đi tu học mình mới biết rằng cái này là sai. Ngày xưa ví dụ ở ngoài tuổi nhỏ nó chơi, nó bắt chuồn chuồn, nó chơi nó ngắt cánh, nó ngắt này ngắt kia, nó chơi bắt cào cào làm xe đồ chơi, hay là bắn thồi lòi đồ chơi, đập gắn mối đồ chơi. Những hành động đó không bao giờ có ý niệm là cái hành động ác bao giờ, không bao giờ biết cái chuyện đó. Nhưng mà khi chúng ta đến đi tu học, hay là các vị Phật tử đi chùa, hay là có ăn chay niệm Phật, tự nhiên những cái khái niệm tội phước và chúng ta hiểu được nhân quả, mình mới thấy chính hành động đó mình có sai ít sai nhiều. Bây giờ các vị Phật tử là ăn chay lâu năm, kêu mà cắt đầu một con cá thôi, dám cắt không? Không đủ can đảm. Bởi vì cái lòng từ mình đã trưởng dưỡng đầy đủ rồi, cái tâm tội phước một phần thôi, nhưng mà cái tâm từ bi á nó đã lớn rồi, cho nên không đủ can đảm để làm điều này. Nhưng mà một con người chưa học đạo, chưa biết Phật pháp á, kêu làm bình thường, trong tâm không có máy động bất cứ một hành động nào. Bây giờ tôi cho ví dụ nữa. Hồi nhỏ các vị có bao giờ gớt đồ dưới đất lượm lên ăn chưa? Ở đây ai có đưa tay lên coi. Tự nhiên đi, tôi cũng vậy. Hồi nhỏ tôi gớt cái gì xuống đất tôi tiếc lắm các vị. Một cục kẹo gớt xuống đất vẫn lượm lên rồi bươi bươi thổi thổi nó bỏ hầm ăn lại, chuyện bình thường, không có cái gì hết. Nhưng mà tôi nghĩ trong đời chúng ta, thỉnh thoảng trong cuộc sống này, chúng ta có những lần mà còn tuổi trẻ chúng ta có làm vậy không? Có đúng không? Nhưng mà tại sao lớn lên chúng ta không làm? Chúng ta mắc cỡ sợ người khác nói mình chùm sò hay sao? Hả? Mình rớt cục kẹo mình không dám lượm lên ăn, mình lượm lên ăn sợ chúng bạn nó nói mình tiếc. Có phải vậy không? Không phải vậy đâu. Khi các vị lớn á, các vị ý niệm được cái dơ cái sạch. Hồi nhỏ các vị không có cái ý niệm dơ sạch. Mình không có sợ rớt cái đất, mình không có ý niệm là dơ gì hết. Bình thường mình chỉ thấy cục kẹo mình vậy thôi, rồi mình lượm lên mình ăn, mình không có nghĩ bệnh tật cái gì di trùng gì trong đó cả. Có phải vậy không? Rồi lớn lên đó mình mới thấy là ở dưới đất nó dơ. Ví dụ hồi nhỏ chúng ta hay ngậm tiền đúng không, làm cái gì đó hay là cởi chiếc áo hay làm công việc gì đó cái bận cái tay cái bỏ tiền vào họng ngậm. Nhưng mà lớn lên các vị biết tiền dơ sao? Tiền rất là dơ. Xin thưa với các vị, tiền rất là dơ. Ở đây dơ là về sự thật, chứ tôi không nói về tính chất lý lẽ gì ở trong đó. Tức là bây giờ nhiều khi chúng ta làm cái việc gì đó mần cá mần tét vậy đó, rồi cái người ta lại ta mua cân người ta, rồi cái người ta thấu tiền cái móc ra thổi vô cái cá tét gì nó dính tay vậy trong đó. Bây giờ mình về mình không thấy người ta cầm, nhưng về mình bỏ lên miệng ngậm, nguy hiểm quá. Rất thật sự với các vị, những đồng tiền chúng ta thật sự là vật trao đổi. Nó có giá trị ở chỗ nó giúp chúng ta nhu cầu điều kiện gì đó trong cuộc sống, nhưng bản chất của nó là dính dơ nhiều lắm. Cho nên dứt phát là khi lớn rồi không ai ngậm tiền bao giờ. Nhưng mà còn nhỏ chúng ta dễ rơi vào chuyện đó. Như vậy thì bây giờ bác sĩ sợ vi trùng. Ta thường nói câu vậy có đúng không? Bác sĩ sợ vi trùng. Khi chúng ta chưa hiểu được vi trùng, chúng ta không có sợ đâu. Ngày xưa trước khi mà Pasteur ra đời, tức là nhà vi trùng học đó, người ta không bao giờ có ý niệm vi trùng bao giờ nghe các vị. Rất nhiều người chết về sự mất vệ sinh này mà không có biết. Các vị đọc trong cái quyển Gương Hy Sinh của Nguyễn Lê, các vị sẽ thấy Sommerer ngày xưa là một con người nói là cái bệnh sốt xã hậu là do lây. Cái người ngày xưa là những cái nơi mà đỡ cho những người phụ nữ mà sinh nở đó, người ta không bao giờ biết vệ sinh, cho nên tay chân người ta đỡ người này rồi qua đỡ người kia, không bao giờ rửa ráy gì cả. Cho nên từ những chỗ đó một người bị bệnh là sẽ lây cho hàng trăm hàng ngàn người khác, và người ta chết về sốt xã hậu rất nhiều, và các trẻ em chết thời đó rất nhiều mà người ta tìm không được nguyên nhân. Sommerer đã hiểu được nguyên nhân là không có hiểu là vi trùng, nhưng mà ông chỉ hiểu là do mình làm như vậy á, nó không sạch rồi đem qua cái người này nó làm nó bị vậy, bị chết người ta. Nhưng mà không ai tin cả, và cả những người phụ nữ cũng mắng chửi Sommerer, nói rằng ông cho tôi là phụ nữ dơ sao. Và cuối cùng người ta chết hàng loạt như vậy đó các vị. Và sau này khi ông mà chứng minh được rằng, để thấy được cái điều này chết như vậy, ông lấy một cái dao của những người, dao kéo của những người đỡ những người phụ nữ bị sốt sản hậu á, mà còn dính những cái chất mà không tốt lại đó, thì ông lấy ông cắt ngón tay. Đứng lên trước cái hàng ngàn người bác sĩ và những nhóm người phụ sản, ông mới cắt tay, ông nói hãy xem đây. Và ông lấy cái dao ông cắt tay mình. Và trong một ngày sau thôi, ông bắt đầu sưng ngón tay và ông bị sốt lên, và cuối cùng ông bị chết bằng cái con đường đó. Ông chấp nhận bản thân mình chết để cho mọi người phải thấy được nó lây bằng cách đó. Rồi sau đó người ta phải vệ sinh rửa tay sạch sẽ để người ta cứu lại những người mẹ vô tội khác và những đứa trẻ vô tội khác. Như vậy sau khi Pasteur ra đời 30 năm sau mới chứng minh được cái quan tình của ông. Ông nói điều đó không ai tin cả. Hôm nay mình học một cái thời đại khoa học, mình ý niệm được cái dơ, cái sạch, mình ý niệm được vi trùng, thành ra mình mới thấy như vậy. Chứ trước kia trong lòng mình không có chuyện đó các vị. Không có chuyện đó, không có dơ, có sạch, có cái gì cả ở trong đó. Không có vi trùng, không có gì cả. Đây là cái điều chúng ta phải thấy rất rõ ở trong đó. Cho nên khi mà bác sĩ sợ vi trùng, cũng ngược lại, chỉ có người học Phật, chỉ có người tin nhân quả, chỉ có người hiểu luân hồi, chỉ có người hiểu tội phước, người này mới sợ tội phước. Các bạn nghe không? Chỉ có người hiểu được tội phước mới sợ tội phước. Còn những người khác chưa học Phật, chưa hiểu, thật tình mà nói, họ làm những việc mình thấy rất tội lỗi, nhưng mà trong lòng họ không bao giờ có ý niệm tội lỗi bao giờ. Vì vậy cho nên trong Phật học mới có gọi là gì? Bồ Tát sợ nhân mà chúng sinh sợ quả. Chúng ta sợ đau khổ không? Ở đây các Phật tử có sợ đau khổ không? Sợ đúng không? Nhưng mà cái nhân đau khổ chúng ta không dám từ bỏ. Không dám từ bỏ. Chúng ta biết đau khổ mà chúng ta vẫn làm. Biết cái đau khổ mà chúng ta vẫn chấp nhận, dấn thân vào. Cho nên ở đây là người ta Bồ Tát sợ nhân là Bồ Tát là những người hiểu Phật Pháp, những người có lòng từ bi, những người hiểu nhân quả. Còn chúng sinh là những người mê mờ nhân quả. Cho nên chính trong đó là khi đau khổ đến mình mới sợ. Bây giờ những người nè, ung thư gan chúng ta có sợ không? Sợ không? Sợ. Nhưng mà uống rượu á, chúng ta sợ không? Không có sợ không? Chừng nào tới ung thư gan á thì chúng ta mới bỏ rượu. Còn biết uống rượu để ung thư gan, chúng ta không bao giờ đủ can đảm để bỏ. Mặc dù ai nói mặc kệ họ, nói thì nói như vậy, nhưng mà làm thì vẫn làm. Tôi cho ví dụ thôi, có nghĩa rằng chúng ta đang là chúng sinh. Bao giờ chúng ta bị bệnh gan ung thư tới thời kỳ thứ 2, thứ 3 gì đó, bác sĩ nói là ông mà uống cái nữa là ông chết liền đó, thì về bỏ hết, đúng không? Nhưng mà lúc đó bỏ có kịp không? Có thể kịp mà có thể không kịp. Như vậy một người hiểu rất rõ là uống rượu như thế này quá đáng, nó sẽ dẫn đến ung thư gan, người ta không uống từ khi mà người ta biết cái nhân kìa. Thành ra tôi muốn chứng minh các vị thấy là người không rơi vào sai lầm, không rơi vào tội lỗi, bởi vì họ nhìn thấy cái hành động này đem đến tội lỗi mà. Như vậy sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, tất cả những cái giới mà gọi là cái đạo đức của người cư sĩ tại gia, thì ở đây Đức Phật đã giúp cho các vị, không phải là Đức Phật cấm. Chúng ta hình như quan niệm chúng ta hay lầm là cái chỗ là đạo Phật cấm. Nhưng mà đạo Phật có cấm không? Thực tình với các vị, đạo Phật không có cấm, mà chỉ thấy cái đó không có lợi cho chúng ta, khuyên chúng ta đừng làm vậy thôi. Bởi vì khi cấm là các vị không thể làm. Nhưng mà tất cả những điều đó đối với người Phật tử chúng ta ít nhiều cũng có vi phạm, là ở chỗ là tùy cái hoàn cảnh mọi người. Cho nên trong lúc thọ giới đó, nguyên tắc thọ giới đâu phải là giữ năm giới mới gọi là giữ giới. Người Phật tử ít nhất thì phải phát nguyện trước Tam Bảo giữ tròn được hai giới. Một trong năm giới thì phải giữ được hai giới thì mới gọi là người Phật tử. Như vậy thì khi nào mà mình thấy mình giữ được cái điều gì đó thì mình chắp tay là mô Phật con xin giữ được, nhưng mà ít lắm phải hai giới. Hiểu được điều đó không? Không có nghĩa là cần năm giới, nhưng mà ít nhất hai giới. Cho nên hai giới người ta gọi là thiểu phần ưu bà tắc, hay là gọi là thiểu phần ưu bà di. Tức là một người nam cư sĩ, người nữ cư sĩ còn ít thôi. Rồi ba giới trở lên người ta gọi là bán phần ưu bà tắc hay là bán phần ưu bà di. Rồi bốn giới trở lên mới gọi là đa phần ưu bà tắc hay là đa phần ưu bà di. Rồi giữ được năm giới người ta gọi là toàn phần ưu bà tắc hay là toàn phần ưu bà di. Như vậy đạo Phật không có cấm, mà đạo Phật thấy cái này tốt, cái này xấu, cái này Đức Phật thấy rất rõ và đưa ra để giúp cho chúng sinh rằng muốn tránh cái điều này phải tránh từ nhân tố ban đầu. Có phải vậy không? Như vậy ở đây là chúng ta thấy cái đạo Phật rất rõ ở chỗ đó chứ. Cho nên cái tội, cái phước, cái này cái kia, mỗi con người chúng ta phải tự nhìn nhận lên để có lợi ích cho mình. Các vị phải hiểu để không có các vị là gặp chướng trong cái việc này đó. Rồi bây giờ ăn chay, có những người ăn chay á bị người khác ép rằng ăn chay ăn bánh mì, cái đó ăn chay ăn bánh mì tội đó, có không? Hỏi vì sao tội? Cái bánh mì có trứng. Như vậy người ta mổ từng con gà, con vịt, con bò, con heo, người ta ăn hàng ngày không ai nguyền rủa người ta tội hết. Mình ăn chay ăn có ổ bánh mì tội. Cái đó thấy có đau thương cho những người tu quá không? Cái đó là ép người quá đáng đó các vị. Đã ăn chay, đã tu hành, đã từ bỏ tất cả rồi, bây giờ có ổ bánh mì cũng so đo với mình nữa. Cái vấn đề đó tôi thấy là hình như trong xã hội hơi ép người tu quá. Thật tình chúng ta phải có cái chỗ cởi mở chỗ này để không khéo chúng ta tu học bị chướng.
Các vị thấy người ta ăn cao lương mỹ vị, người ta làm biết bao nhiêu sinh vật cho một bữa ăn, tại sao không ai kết tội họ chứ vậy? Mình ăn rau cải không, mình ăn thêm một ổ bánh mì tự nhiên kết tội. Tôi xin thưa với các vị cứ ăn tội tôi chịu. Nếu ai cũng ăn bánh mì hết, tôi lại được người.
Đừng kết tội người ta, tôi sẽ không bao giờ nói tội nếu các vị là ăn được như vậy. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị đó là mình ăn chay là mình phải ăn theo cái quan niệm đạo Phật chứ hơn là ăn tín ngưỡng. Bởi vì các vị biết là có những người ăn tín ngưỡng đến độ là ăn chay không dám ăn nước tương. Tôi hỏi tại sao vậy? Nó nước tương sợ xương bò. Rồi tôi hỏi ăn chay tháng được mấy ngày? Dạ ăn năm, ăn ngày mùng một. Thua luôn. Mấy đó là chấp nhận thôi. Người ta thường thường nói từ xã hội là bó tay đó các vị. Tôi cũng bó tay với người này luôn. Cho nên khi người ta ăn được vậy, người ta thấy mấy ông thầy ăn nước tương, ăn bánh mì, người ta không có thích. Người ta nói ăn chay mà còn ăn nước tương, còn ăn bánh mì. Tôi ăn chay nè, là tôi ăn với muối thôi à, mà ăn năm được ngày mùng ngọt. Như vậy các vị thấy máy móc không? Cái đó là máy móc quá đáng đi đó. Tôi đã từng nói với các vị Phật tử rồi, bây giờ ăn chay để có phước có tội á, là cái điều đó phải căn cứ trên nhân quả chứ không phải ăn cứ trên cái ăn. Tôi từng cho ví dụ nếu mà con cá nó chết tự nhiên dưới sông á, các vị mà ăn chay trường luôn, các vị xuống cứ việc nó chết sẵn vớt lên nướng mà cạp ăn á, có tội tôi chịu. Tôi nói thật, các vị cứ đem cái con cá chết sẵn trôi xong, các vị cứ đem lên nướng ăn, các vị cứ ăn đại. Mà nếu mà nói cái đó có tội, người ta miệng đời có thể nói các vị ăn vậy là tội. Còn nhân quả, tôi nói nhân quả, cái đó có tội tôi chịu. Tôi nói để các vị thấy được rằng mình thoáng trong vấn đề ăn uống này. Ngày xưa các vị, tôi là ăn chay máy móc như vậy đó. Hồi còn nhỏ năm đó tôi nhớ tôi 7 tuổi à. Thì tháng 7 tôi ăn chay. Cái mẹ tôi thì ăn hết tháng 7 thì mẹ ăn cũng từng tháng vậy đó. Cái mẹ ăn mặn. Cái mẹ khuyên ăn chay, ăn mặn tôi không chịu. Nhưng bữa đó mẹ mua thịt về ngon các vị. Cái tôi thấy mẹ ăn cơm với mẹ kêu tôi thôi ăn đi con. Cái tôi mới nói con ăn rồi con rửa miệng thiệt sạch, chắc không sao đâu hả mẹ. Thì các vị biết tôi cứ nghĩ rằng mình ăn cái này nó tội ở chỗ là mình ăn một miếng vô đây nó dơ cái miệng. Mình ăn như vậy là nó mất cái phước. Quan niệm của trẻ thơ tôi là như vậy mà. đó là tôi cũng rơi vào trong cái chuyện ăn uống máy móc. Cho nên xin thưa với các vị là ăn chay, các vị đã thiệt thòi, nếu đứng về góc độ xã hội nha, các vị đã thiệt thòi rất nhiều, còn nếu đứng về Phật học là rất tốt rồi, tôi không nói. Cho nên khi các vị đừng bao giờ kết tội mình bằng những thái độ đó, rồi mình tu hành một thời gian mình ốm o gầy mòn bệnh tật, cái bác sĩ nói tại bà ăn chay, đúng không? Bác sĩ nói đúng, bởi vì ăn kho khô muối quẹt không mà không bệnh sao được. Ăn chay á, ăn là một nhu cầu sự sống con người. Quan niệm ăn chay của đạo Phật không có nghĩa là giống như tín ngưỡng của chúng ta, mà ăn ở chỗ là một là như vậy tránh việc giết hại chúng sinh nên mới mà ăn. Thứ hai, nhằm trưởng dưỡng lòng từ bi của mỗi con người. Thứ ba là tôn trọng Phật tánh của tất cả chúng sinh. Và tín ngưỡng đây là một cái vấn đề để có phước báo, là một cái phần rất nhỏ trong cái điều này thôi. Cho nên các vị phải thấy được rằng cái tội cái phước của nó phải căn cứ trên những cái nhân quả mà xác định. Cho nên các vị thỉnh thoảng ăn bánh mì, hay là các người Phật tử nếu mà ăn trứng gà công nghiệp á, ăn chay á, mà bất cứ gì ăn lên cái đó cũng vẫn bình thường. Nếu như trứng gà công nghiệp, nhân tố của nó không phải là một chúng sinh sao đó tái sinh, không phải là một nhân chủng của một con gà mới. Như vậy á, khi các vị ăn chay á, các vị giữ được trọn thì tốt, nhưng mà các vị ăn như vậy cũng không sao, các vị ăn như vậy cũng sao. Để như vậy cái bánh cái này cái kia các vị đừng kết tội như vậy, làm con người ăn chay phải gặp chướng ngại. Và để không khéo chúng ta tạo cái thói quen và cái nhìn của người khác áp đặt cho người ăn chay, rồi chúng ta bị khó khổ trên cái con đường ăn chay và trong cái sự hòa nhập cộng đồng. Các vị có thông ở chỗ này chưa? Cho nên cái phước ở chỗ là chỗ đó, chúng ta đã tôn trọng sinh mạng của chúng sinh là có phước, chúng ta biết trưởng dưỡng lòng từ bi là có phước. Cái đó là chúng ta ăn chay cho khắc khổ được ngày, rồi cuối cùng 364 ngày còn lại cứ mặc tình như vậy á, nó không đáng nhau đâu cả. Ăn máy móc như vậy, người ta nghĩ những người đạo Phật tu như vậy á là nó tiêu cực lắm các vị. Phải thấy được điều này, đó là điều tôi muốn nói để cởi mở với tất cả các vị. Như vậy thì các vị có thể là mơ hốt ăn bánh mì đừng mặc cảm tội lỗi trong lòng nhé. Nhớ là như vậy, ăn một cái bánh mặc dầu nó để bánh là bơ sữa trứng gì đó, các vị cứ ăn lại tự nhiên bình thường. Nhưng mà các vị mà thấy rằng á, mà cái vấn đề mà nó thô thiển quá thì không tốt. Ví dụ kỳ rồi chúng tôi đi Thái Lan, lên phần ăn trên máy bay thật sự đặt không có đủ, cho nên gần 80 người ăn chay mà trong đó có 20 phần thức ăn chay, còn lại khoảng 60 phần là thức ăn mặn. Như vậy tôi nói các Phật tử, đây là người ta đã lỡ làm rồi, các vị không có tâm gì hết. Cái nào mà thịt thô thiển quá thì không ăn, nhưng mà nó để chung như vậy, cái nào ăn mì, ví dụ mì hay là cái gì xào chung, các vị ăn một cách bự nhiên. Các vị không có thèm thuồng gì trong đó, các vị không cố ý, cứ ăn để qua bữa này bình thường. Còn cái nào thô tháo quá mình cứ để lại. Nhưng mà đừng có nói uy tôi ăn chay mà, đừng nói gì hết, cứ im lặng ăn một cách tự nhiên đi. Đừng chứng tỏ mình ăn chay, đừng chứng tỏ bất cứ một cái gì trong đó. Cái gì ăn được cứ ăn, cái gì ăn không được bỏ lại. Trong một thái độ tự tại, các vị sẽ thấy mình có chất tu ở trong đó, quan trọng tu ở trong đó. Thì tôi nói với các vị rất rõ. Thêm một phần nữa, trong cuộc sống này các vị đôi khi tu cái mình cũng thấy thiệt thòi. Ai tu cảm thấy thiệt thòi không? Hả? Ví dụ các vị ăn chay mà đi đến đám cưới, các vị thấy dọn đầy bàn trên, các vị có tuổi thân không? Đó. Thì bây giờ tôi muốn nói với các vị là có những người khi tu á, cái mình lại thấy rằng sao cả đời của mình tu hành, cả đời mình làm nhiều việc tốt, mà sao mình gặp đau khổ hoài vậy? Cái này do cái gì? Còn mình thấy người ta sống một cuộc đời sát sanh hại vợ trộm cắp tà dâm làm gian dối đủ thứ, mà sao ta vẫn bình thường vậy? Cái đó lý do gì? Tức là trong lòng chúng ta đôi khi tu hành là tin Phật, tin Pháp, tin nhân quả, nhưng mà nhìn thực tế xã hội khi chúng ta hoang mang. Có không? Có, đúng không? Tu mà gặp khổ, còn người ta không tu mà ta không khổ. Xin thưa với các vị, chúng ta có tin rằng trong cuộc đời này có luân hồi không? Hả? Ai tin có luân hồi đưa tay lên. Nếu các vị tin có luân hồi á, thì các vị đã biết rằng các vị còn những kiếp tương lai không? Chắc chắn là như vậy thôi. Tôi có làm bài thơ, tôi nói là 4 câu về luân hồi đó. Ai đã cho tôi một kiếp người, hết sanh đến tử tợ trò chơi. Tôi chưa lần chết nhưng đã chết bao kiếp trầm luân giữa cuộc đời. Tức là tôi biết rằng hôm nay tôi chưa chết, nhưng mà nhiều kiếp về trước tôi đã chết rồi. Đó. Rồi á, từ vô lượng kiếp đó, tôi đã từng chết rồi, hôm nay nếu mà kiếp này tu hành không giác ngộ giải thoát, không về giảng sanh cực lạc, thì tôi tiếp tục cái chết nữa để tôi đầu sinh lại nữa. Như vậy một cái kiếp đời 80 năm trên cuộc đời nó chỉ là một cái dòng sinh mạng rất nhỏ các vị. Các vị hiểu rất rõ điều này, là chúng ta đã từng sống đi chết lại, sanh đi tử lại trong bao nhiêu kiếp đời rồi, hàng tỷ tỷ kiếp nay rồi. 80 tuổi có nghĩa gì đâu trên cuộc đời này các vị? Không có nghĩa lý gì hết nếu tính theo dòng luân hồi. Cho nên đó, các vị thấy được rằng đã là luân hồi thì mình phải chấp nhận sự nhân quả của những tốt nghiệp về trước là chuyện bình thường, và những hạnh phúc vui buồn khổ vui của kiếp tương lai đây là chuyện bình thường. Những người hôm nay có đầy đủ cuộc sống, mặc dù họ làm nhiều điều sai nhưng mà họ vẫn hạnh phúc bởi vì cái phước báo họ quá đầy đủ ở những kiếp về trước. Giống như bây giờ hôm nay một cái gã mà tối ngày ăn không ngồi rồi không mà đầy đủ tiền bạc để ăn, vì cha mẹ để lại, một là tiền quá nhiều, hai đã làm quá nhiều tiền để dự trữ, hôm nay bài bạc rượu chè chơi bời sa đọa mà vẫn có tiền chơi bời hoài vì biết rằng số tiền dự trữ còn nhiều. Nhưng mà cái nhân tố này nếu tiếp tục thì ngồi không ăn núi lở, mà khi hết tiền rồi thì sao? Sẽ rơi vào trong đau đớn khổ đau, từ một con người ăn trên ngồi trước trở thành một con người đi cướp đi giật đi ăn xin đi thế này đi thế khác, có phải đúng vậy không? Khi hết tiền như vậy thì người này ăn chơi mà còn có điều kiện ăn chơi hoài là vì có tiền. Cũng vậy trong cuộc đời người này vẫn còn sống hạnh phúc bởi vì người này còn phước báo quá nhiều, những cái nhân tố tội lỗi hôm nay chưa đến cái quả để phải trả. Cho nên từ những chỗ đó là nguyên tắc trong cuộc đời này. Như vậy hôm nay cuối đời người này hoặc là những kiếp tái sanh về sau, tất cả mọi người này phải chịu trách nhiệm trước hành động của mình thế cả. Như vậy các vị có tu hành, các vị hôm nay các vị đói khổ là do các vị không có tiền dự trữ. Trước kia do mình lêu lỏng chơi bời hay gì đó, hay là mình không có tiền trước kia để lại, cho nên hôm nay mình mới sống một cuộc sống khó khổ như thế này. Nhưng mà vì mình khó khổ cho nên mình tích cực làm ăn, mình tích cực trồng trọt. Có ai kết luận rằng sao tôi thấy chị hôm nay siêng làm quá mà chị không có gạo đủ ăn? Có ai nói vậy không? Khi mà các vị thấy làm hôm nay mà không có gạo ăn, chưa có tiền, bởi vì chúng ta làm mà cái quả nó chưa tới, đúng không? Lúa mới gieo làm sao có ăn được, phải đợi 3 tháng hay là 4 tháng, 2 tháng gì đó nó mới có trái chứ. Mới trồng sầu riêng hôm sau tôi thấy chị trồng đầy vườn sầu riêng mà sao chị không có tiền? Mới trồng sao có tiền, phải không? Phải đến khi nó có hoa, có quả, nó có trái mới có tiền chứ. Thành ra các vị đang tu mà có những lúc các vị gặp đau khổ bởi vì nhân quả chúng ta chưa trả vai trò. Những hành động tốt hôm nay có thể cứu các vị xóa dần đi những cái nghiệp cảm tội ác một phần, nhưng mà chưa có hẳn là xóa hoàn toàn. Vì vậy cho nên các vị phải thấy được rất rõ chỗ này. Cho nên Đức Phật ở trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật có cho bốn thí dụ. Có những người á làm việc ác mà gặp quả báo thiện, có người làm việc thiện mà gặp quả báo ác, có người làm việc ác gặp quả báo ác, có người làm việc thiện gặp quả báo thiện. Bốn hành động này Đức Phật cho thí dụ như tôi vừa nói. Cái người làm hành động ác mà gặp quả báo thiện, bởi vì hành động ác hôm nay chưa đến quả, mà cái thiện mà gặp là do mình đã gieo từ nhiều kiếp về trước. Còn cái người hôm nay làm quả báo thiện mà gặp ác, bởi vì cái thiện này nó chưa tới thời kỳ trổ quả, cho nên cái ác, những tốt nghiệp về trước mình gieo, hôm nay mình phải trả. Còn cái người làm ác mà gặp quả báo ác, bởi vì cái phước hết rồi, cho nên làm là gặp liền, làm là gặp liền thôi. Còn cái người mà làm quả báo thiện mà gặp thiện, bởi vì thiện tâm kiếp trước đã có, hôm nay tích cực làm lành, cho nên cuộc sống làm thiện gặp thiện và vẫn thăng qua tốt đẹp. Các vị phải thấy bốn ý nghĩa này Đức Phật đã nêu rất rõ trong kinh. Như vậy khi Đức Phật nêu vậy thì chúng ta phải sống trong cuộc đời phải tin vào nhân quả. Đức Phật đã dạy rồi, nhân quả tổ phước mà trong dòng luân hồi không sai được. Chư tổ có nói một bài kệ là sở dĩ bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hộ ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Tức là dẫu cho trăm nghìn kiếp, những cái nhân quả chúng ta gieo không bao giờ mất. Đến khi mà cái nhân quả nó đầy đủ rồi đó thì nó phải thọ, cái thiện cái ác đều phải thọ trước luật nhân quả. Cho nên dòng đời của chúng ta có tu hành, chúng ta có làm phước, đừng bao giờ so sánh hay nghĩ tại sao mình tu hành mà gặp khổ. Đó là quy luật cuộc đời, cái khổ là do cái nhân. Khi cái nhân tố này trôi qua, hạnh phúc sẽ đến với chúng ta. Đây là hạnh phúc theo nhân quả mà các vị tự làm, chứ không phải là do Đức Phật hứa hẹn. Đức Phật không có hứa hẹn với các vị điều gì cả. Vì phải thấy trong tinh thần của đạo Phật như vậy đó. Đó, đây là các vị. Tôi nhớ trong cái chuyện cổ tích Việt Nam, nó có một cái chuyện mà có hai vợ chồng người này khi buôn bán đó, có làm một cái cân bằng thủy ngân. Ở ngoài thì bao sắt, hai đầu bịch đồng, ở trong đổ thủy ngân. Thủy ngân thì các vị biết thủy ngân là một chất lỏng, đúng không? Cho nên ở trong cái đầu cân song bằng đó, người ta làm bọng. Khi mà các vị này mua đồ á thì để thủy ngân ở đâu? Ở là cái quả cân. Còn khi vị này bán đồ á là để thủy ngân ở cái đầu mà để mình cân cho người ta đó. Cho nên cái nào bán cũng có lời cả. Khi bao nhiêu năm thời gian bán buôn á, bằng cách gian lận như vậy á, cho nên làm giàu rất là mau. Khi làm giàu rồi, hai ông bà mới nghĩ cả đời mình biết làm vậy mình tội. Cho nên hai ông bà mới bàn nhau, nó là nói thôi à, tôi với ông đã làm mấy mươi năm, năm mười năm, hai mươi năm rồi, đã làm giàu rồi, có của ăn của để, nhưng mà tiền này bằng gian lận, bây giờ mình đừng làm cái việc này nữa. Thôi bây giờ mình bẻ cái cân này mình bỏ đi à, để mà sau này mình tu hành làm lành làm thiện lại, mình thấy tội lỗi rồi. Thì hai ông bà đem cái cân ra bẻ, thì các vị biết khi bẻ đó, thì một dòng nước nó chảy ra, không phải là nước thủy ngân mà là gì, là một cục máu lỏng ở trong, tự nhiên nó chảy ra rớt như vậy. Thì hai ông bà quá sợ, cho nên mới tiếp tục tu hành này kia, làm nhiều công đức lành. Thì trong thời gian làm, thời gian công đức lành chẳng bao lâu á, thì một đứa con trai chết là rất buồn rồi. Thì một thời gian sau nữa, một đứa con trai nữa chết. Thì trong lúc tu tập như vậy á, hai đứa con trai của ông bà này tự nhiên chết. Cho nên ông bà rất buồn, rất sầu khổ, và trách trời đất là bất công. Tại sao tôi biết hướng thiện, tôi biết làm lành, tôi biết ăn chay, tôi biết niệm Phật, tôi biết làm phước, mà tại sao trời đất bất công lại bắt cho tôi là phải chịu cô quả lúc sắp về già đau khổ như vậy? Như vậy á, luật nhân quả có công bằng hay không? Từ những chỗ đó thì hai ông bà rất là buồn, mới than gian khóc lóc mà trách trời đó. Thì điểm đó mới nằm chiêm bao, mới thấy các vị thiên thần hoặc là Bồ Tát hiện xuống, mới nói rằng: này, ngươi có biết cả đời ngươi làm điều đó là tội lỗi không? Ngươi đã sống trên mồ hôi nước mắt của người khác bằng những đồng tiền gian tham trộm cắp như vậy, ngươi biết rằng điều đó là rất là sai đó. Cho nên hôm nay nhân quả của ngươi là hai đứa con này chắc chắn là hai đứa con hư. Đây là mang nhân tố của những cái mà đứa con hư, nó sẽ phá tàn gia bại sản trong ai đây, bởi cái quả ngươi chưa đúc đến. Nhưng mà vì ngươi biết ăn chay niệm Phật, làm phước bố thí, biết bẻ cái cân đó bỏ đi, biết mình làm tội ác, cho nên chính cái chỗ đó nhân quả các vị tạm thời được xóa đi. Cho nên nó chư thần nó bắt hai cái con quỷ về đó. Cho nên ngươi phải hiểu rất rõ điều này. Vì vậy mà khi nói rồi, người này tỉnh trong mơ tức dậy và tinh tấn tu hành. Và trong mơ nói rằng: ngươi tích cực tu hành, sau này ngươi sẽ có một đứa con ngoan hiếu thảo. Như vậy thì các vị biết rằng cuộc đời chúng ta nhân quả tội phước nó rất là rõ ràng. Khi chưa hết phước mà cái tội chúng ta làm thì thật sự nó chưa đau khổ đâu, nhưng mà đó là những nhân tố đau khổ đó. Ví dụ nè, sức khỏe các vị lúc còn mạnh á, các vị ăn nhiều cái chất độc tố trong con người, các vị bệnh không? Không bệnh. Bởi vì sao vậy? Còn đủ sức khỏe nó lướt, có phải vậy không? Nhưng mà khi mà các vị á, đến lúc mà các vị yếu đi rồi, cái sức đề kháng vị không có rồi đó, thì các cái bệnh mà các vị đã ăn trong từng ngày đó, nó mới ở trong thân á, nó từ lúc đó nó mới phát tác các vị. Cho nên cái bệnh đó, nó cũng tùy người mạnh hay là người yếu, nó phát tác mạnh, nhanh hay là chậm. Như vậy cái tội, cái phước này nó cũng căn cứ trên cái nhân quả của các vị. Nếu các vị còn phước nhiều, tất cả các tội này nó ẩn tàng, nhưng mà mai này rồi nó sẽ hiện cái quả báo không tốt của các vị. Như vậy thì ở đây chúng tôi muốn nói với tất cả các vị là ở chỗ là chúng ta phải tu để nhận thức được cái phước, cái tội, cái dòng nhân quả của một kiếp đời người mình, để rồi từ những chỗ đó chúng ta tránh rơi vào trong nhân quả sai lầm đáng tiếc. Rồi hai nữa là một vấn đề giáo dục trong cuộc sống này, giáo dục về nhân quả tội phước. Chúng ta biết rằng, như từ đầu tôi đã nói với các vị, Nếu chúng ta không có học Phật, hiểu Phật, không nhân sinh nhân quả, thì chúng ta làm bất cứ mọi việc trên cuộc đời này, cái gì có lợi cho mình là mình làm, cái gì có lợi là mình làm, mà mình không có biết rằng cái đó có tội, cái quả, cái báo gì cho ai hay không, hay là không biết rằng cái việc đó có tội ở ngày mai hay không, chúng ta không có để ý cái đó. Miễn cái này mình thấy có lợi là cứ làm, cái này thấy có lợi là cứ làm, cái này có lợi là cứ làm. Nhưng mà học Phật rồi chúng ta mới thấy cái đó. Cho nên chúng ta phải có tính giáo dục nhân quả ở các con, trong duy thức học, trong duy biểu học, nó có một cái bài kệ để giúp chúng ta nhận thức được rằng là có bốn câu như thế này: có hạt giống sẵn có hạt giống trao truyền, quân tập thời thơ ấu, cả thời gian thai nghén. Các vị có nhớ cái bài kệ này? Tôi đọc lại một lần nữa: có hạt giống sẵn có hạt giống trao truyền, quân tập thời thơ ấu, cả thời gian thai nghén. Tôi sẽ phân tích cho các vị thấy bốn câu kệ này nó quan trọng như thế nào. Cái hạt giống là chỉ cho cái tâm tính của các vị. Cái đức tính này có thể sẵn có được từ trước khi các vị sinh ra, tức là nó mang cái bản chất tâm hồn hiền dữ của các vị trước khi sinh ra, tức là trước khi nhập thai, trước khi mà các vị có một cái tượng hình trong thai ấy. Có hạt giống sẵn có hạt giống trao truyền, là hạt giống này nó đã được quân tập khi lúc các vị mang thai. Có những thai nhi ảnh hưởng cái tập khí của cha của mẹ, mà cái thai nhi có thể thay đổi cái tâm tính mình ít nhiều, do quá trình ăn uống hay là do quá trình, ví dụ bây giờ những người nè sinh nở bây giờ người ta cũng nói theo khoa học, lúc một người nữ mang thai hay coi phim kinh dị, hay nhìn những hình ảnh ghê gớm, thì phần lớn đa phần phụ nữ sinh con ra khuyết tật, hoặc là những tổn thương về hệ thần kinh, hoặc là sinh con ra dễ bị dị dạng. Đây là người ta đã chứng minh rất rõ. Hai nữa, những bà mẹ lúc mang thai con mà lúc đó cuộc sống của gia đình không ổn định, có những cái lấn cấn đau khổ nào đó trong gia đình, thường thường sanh con ra một cái tâm tánh nó rất là đặc biệt. Có những cái đứa tâm tánh rất là dị kỳ, có những đứa hiền ơi là hiền, có những đứa dữ ơi là dữ, có những đứa một cái thái độ kỳ cục, tức là do cái người mẹ quá trình mang thai con mà đã dung chứa những hận thù, những nỗi đau khổ, những cái gì đó bị ép chế mà ức chế ở trong lòng. Cái đó gọi là hạt giống trao truyền. Hạt giống trao truyền. Rồi khi sanh con ra, khi con nó còn nhỏ mà gia đình không được hòa thuận, vợ chồng cứ đầu độc cho con bằng những cái câu không tốt, mặc dù nó là một tờ giấy trắng, nhưng mà từ nhỏ nó đã nghe được những cái lời đó rồi, nó lại nghe một cách vô tình. Và khi lớn lên, những cái hạt giống đó nó sẽ từ ngày lớn lên, nó làm cho một đứa trẻ nó bị ảnh hưởng những cái tập khí xấu, những hành động xấu hồi nào mà không hay. Rồi bây giờ khi nó lớn lên 5-7 tuổi, nguyên cái làng xóm này là một cái làng xóm làm heo công, thì dứt phát cái đầu óc về làm heo nó sẽ có ở trong nhà. Hay là bây giờ nguyên cái làng xóm này làm một cái cách là nghề làm muối, hay là làm nghề ruộng, hay làm cái gì đó, thì tự nhiên cái hạt giống về cái sở thích làm muối, làm ruộng, hay là làng chài, làng cá, thì cái đó đã có làng chài, làng cá trong này. Nhưng mà đứa nhỏ này nó sống lên, nó lớn lên, nó gần chùa, thì cái hình ảnh của những vị thầy hay là tụng kinh ăn chay niệm Phật nó cũng được gọi là trao truyền. Nhưng mà cái hạt giống sẵn có là cái tâm tính của người này. Có những khi nó gần những nơi mà làm việc không tốt, những cái làng xóm đó làm việc bất lương, ăn trộm, ăn cắp, tà dâm, sát sanh, vân vân, nhưng mà có những đứa rất hiền thiện, đây là hạt giống sẵn có, tức là hạt giống của nó được tích lũy một bản chất con người trước khi sinh ra, nó đã được mang bản chất hiền thiện trong lòng, cho nên nó không bị tập quán của xã hội này ảnh hưởng khi nó sinh ra đời, hoặc là không ảnh hưởng lúc mà quá trình nó đậu thai ở trong một gia đình đó. Nhưng mà có những gia đình cha mẹ rất hiền lương, ở gần chùa, nhưng mà sinh ra một đứa con á rất là khó dạy, rất là tệ ác, rất là chơi bời lưu động, không ham học, thì cái này nó mang tính cách là hạt giống sẵn có, nó là một con người được sinh ra ở một cái hạt giống tiêu cực trước khi được sinh ra. Vì vậy cái hạt giống sẵn có và hạt giống trao truyền nó có cái tác dụng lẫn nhau. Nếu hạt giống sẵn có mạnh hơn hạt giống trao truyền thì nó lớn lên nó sẽ sống bản năng, nếu nó sinh ra thiện, mà hạt giống sẵn có là thiện thì lớn lên nó con người hiền lương tốt, mặc dầu cả làng xóm đó người ta không hiền thiện nhưng mà nó vẫn hiền thiện, bởi vì cái hạt giống sẵn có của nó mạnh hơn. Các vị hiểu điều này không? Rồi bây giờ á, sinh ra một cái làng xóm gia đình đạo đức gần chùa, hay là một cái gia đình hiền thiện học hành, mà một đứa con rất là ngoan dại, không chăm học, hư đốn, bất hiếu, có những thái độ tiêu cực mà dạy khó nên, thì cái hạt giống sẵn có nó mạnh hơn hạt giống trao truyền. Cái hạt giống mặc dầu cha mẹ rất răn dạy nó nhưng mà nó vẫn hư, bởi vì hạt giống sẵn có này nó mạnh hơn, nó mang tính cách là cái tập khí nghiệp trước của nó những đời trước. Nhưng mà nếu hạt giống sẵn có nó là một người dữ, nhưng mà được hạt giống trao truyền mạnh hơn, tức là cha mẹ nhân đức, rồi anh chị em làm nhiều phước báo, cộng đến một cái làng xóm có nhiều điều tích cực, thì giúp cho nó chuyển hóa cái hạt giống tiêu cực này, lần lần nó lớn lên nó ý thức được cái việc làm này đúng, cái việc làm này này kia kia nọ, phải tích cực học hành, phải vân 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 vân. Các vị phải thấy được điều đó. Như vậy cái hạt giống sẵn có nó yếu hơn cái hạt giống trao truyền, thì cái hạt giống trao truyền thì nó sẽ chuyển đi cái hạt giống sẵn có. Có phải vậy không? Ví dụ có những người á, lớn lên không có thích chùa, tự trong lòng âm thầm không thích chùa, nhưng mà cha mẹ là người mến mộ Phật Pháp, rồi cộng thêm với truyền thống ở chùa chiền là những người tu hành tốt, nguyên cái làng xóm tốt, thì cái hạt giống đó nó giúp cho cái người này chuyển hướng từ từ, từ từ có một cái thái độ nhìn tốt hơn về vấn đề tu học. Như vậy thì bây giờ căn cứ trên cái nhân quả này, chúng ta thấy là có hạt giống sẵn có hạt giống trao truyền, quân tập thời thơ ấu cả thời gian thai nghén. Tức là cái thở nhỏ chúng ta vẫn có một ý thức quân tập về những hành động nào giữa cha và mẹ ở trong cuộc sống của các vị. Các vị có hiểu được điều này không? Ví dụ bây giờ có những đứa nhỏ nó tự nhiên nó lớn lên nó thích ăn chay, nó thích đi chùa, mà có kiểu khi chúng ta không dạy gì nó hết, có không? Nhưng mà có những đứa nhỏ tự nhiên nó lớn lên nó thích sắm dặn dằn thun, nó thích đi đập con ếch con nhái, nó thích làm những cái chuyện mà mất nết của một đứa con nít khác, mà đôi khi cha mẹ không nói gì không dạy gì nó hết, nhưng mà tự nó vậy. Cái đó gọi là hạt giống sẵn có. Cho nên bây giờ khi mà các vị muốn giúp cho con cái các vị sau này lớn lên dễ dạy, hiền ngoan hay là ham học, có hiếu thảo, thì các vị phải tập cho con hạt giống là huân tập ra trước. Chưa biết hạt giống mình sanh ra là cái gì, các vị có biết rằng con mình sẽ sanh ra nó là hiền hay là nó dữ không? Biết không? Không bao giờ biết. Nhưng mà hiền dữ thì tùy phước báo của mọi người, nhưng mà trước mắt thì hãy huân tập cho nó trước đi. Lúc các vị chuẩn bị sinh con, hoặc là các vị đã sinh con ra rồi mà lúc nó còn nhỏ, thì hãy tập cho con mình có những thái độ tốt. Ví dụ bây giờ con nó còn nhỏ mà cha với mẹ nó có gầy lộn mà nói chuyện với nhau bằng những lời xấu á, thì hãy cho con đi ra ngoài đi, đừng có cho con ẩn tàng những cái hành động thô tháo này trong lòng. Các vị thấy được điều đó rất rõ chứ. Tôi có nhớ cái phòng bể tôi giúp cho các vị thấy được cái hạt giống mà trao truyền, thì tôi có kể cái mẫu chuyện này hình như là ở trong cái đĩa gọi là cái băng gọi là Vu Lan Tình Cha đó mà. Tức là một cái ông già mà ông đóng xe để ông đẩy cha ông lên rừng đó. Các vị thấy cái hạt giống trao truyền á. Một ông già này đó, một cái ông này ông có người cha, mà cha ông đã già rồi á, ăn cơm tốn gạo thôi chứ không có làm gì được ra tiền. Cho nên ông vì muốn á, tránh bớt đi sự tốn kém, cho nên ông làm một chiếc xe với ý niệm là ông đẩy cha ông lên rừng sâu cho rồi. Thì thằng con ông mới thấy cha đóng chiếc xe ngày đêm như vậy, mới ra hỏi cha làm cái này để làm cái gì vậy? Thì ông cha nói, mày con nít đừng có hỏi cái này, đi chơi đi. Mấy lần vậy nó hỏi, cuối cùng cái ngày đó nó hỏi ông, nó nói, cha nói đi, cha không nói là con không chịu đi đâu, con không chịu đâu. Thì ông cha nói, cái này á, cha làm á, là để cha đẩy ông nội con lên rừng. Ông nội con là không có làm gì ra tiền nữa rồi, già cả rồi, thôi bây giờ á, để dành tiền này đợi mua cho thịt heo gì đó, hay mua đồ cho con nhiều hơn. Thì thằng nhỏ nó cũng vô tư thôi, nó cha chiếc xe đẹp lắm, cha đẩy ông nội lên rừng, cha nhớ đem về đây cho con nghe cha. Cái ông già nó đem về chứ gì mày, hôm nay thì con để dành ở đó, mốt cha già con cũng đẩy cha lên rừng vậy đó. các vị thấy cái đó là cái gì? Cái hạt giống trao truyền đó các vị. Cái hạt giống trao truyền. Cho nên ở đây tôi nói để các vị thấy được rằng chúng ta phải nhận thức được rất rõ để chúng ta chuyển cái tập khí của mình, chuyển cái tập khí của mình. Đồng thời chúng ta đã chuyển cho những cái thế hệ con cái của mình. Bây giờ các vị trong gia đình là Phật tử, chúng ta dạy giáo dục con như thế này. Hồi nhỏ đó, tôi ăn đổ hộp cơm, mẹ nói con à lượm vô ăn. Tôi cũng dần dần tôi không thích lượm, nhưng mà con mà không lượm vô mai mốt á, lớn lên con đọa địa ngục, con ăn dòi đó, lượm điện. chút sợ ngày mai ăn dòi cho nên phải lượm, sợ xuống dưới quỷ sứ nó ép mình ăn dòi, rớt hột cơm này rớt hột ăn con dòi mà mình đổ như vậy là mình mai mốt mình ăn cả chén dòi là chết. Không, bây giờ mình thấy con dòi mình sợ mình chết đúng không? Hay là tức là bây giờ chúng cho tôi cho ví dụ để các vị thấy được những cái điều mà mình dạy. Hay là các vị bây giờ đi chùa tụng kinh thì mình ở trong chùa đó phiên là tụng kinh đừng nên bỏ sót này kia, sót mới bốc xuống địa ngục á, nó thắp cái đèn lưu ly như vậy nè, nó cho mình đục tụng lại, sợ mà không thấy đường mà tụng. Tất cả những cái đó khi tôi lớn lên tôi mới hiểu, ăn dòi với một hộp cơm đổ không có giá trị, mà chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra bao giờ. Mình đổ một hộp cơm mình không có nghĩa là mình sẽ ăn một con dòi sau này, nhưng mà đó là một loại giáo dục đó các vị. Giáo dục như vậy á, trẻ con nó sợ hơn, nó sợ cái cách ăn dòi, nó không biết dòi hay là không biết quỷ sứ địa ngục là cái gì, nhưng mà những cái đó nó nghe ghê lắm, cho nên bây giờ nó ăn một chén cơm nó biết ăn, nó không làm cho đổ. Từ những cái chỗ đó nó ăn cơm, một đứa con nó không có bỏ mứa, nó giữ cái nết, ăn bao nhiêu đổ bao nhiêu lượm lên ăn, và một đứa con nó có nết liền. Chuyện nó ăn dòi hay không chưa biết, nhưng mà trước hết đứa con mình đã trở thành một đứa có nết, đúng không? Tôi chính bản thân tôi nói người ta mà nói mình tôi có nhiều tật xấu thành ra tôi phải kể cho các vị biết hết. Hồi đó xưa với các vị á, tôi đọc quá nhiều chuyện cổ tích. Hồi nhỏ tôi đọc chuyện nhiều lắm, từ chuyện Phật giáo cho đến chuyện dân gian, cho đến chuyện Tàu, cho đến mọi thứ. Tôi đọc rất nhiều, và trong đó tôi thích nhất những chuyện cổ tích là những tiên Phật mà thử lòng người. Cái đó là tôi mê lắm. Những hành động ác rồi bị thử lòng, rồi sau này bị quả báo. Rồi những hành động thiện của một thiện tâm nào đó, thử lòng mà bằng thiện tâm, rồi được sự bù đắp xứng đáng. Những cái đó tôi thích lắm. Và trong lòng của tôi hồi nhỏ tôi không có tiền nhiều đâu các vị. Nhà đình tôi là không khá giả, nghèo. Bản thân tôi thì rất ít tiền. Nhưng mà tôi gặp một người ăn mày nào đi ngang tôi hay bố thí. Tôi gặp một người cục giò, một người cùi, một người lớp, một người khổ đau nào tôi cũng hay bố thí. Hồi đó tôi bố thí không có mang tính cách là thiện tâm, bằng lòng từ bi, thương yêu người nghèo để bố thí, mà tôi nghĩ những cái đó là Phật, là tiên, là Bụt đến thử làm. Tôi nghĩ đó là tôi gặp một ông cùi tôi nay rồi à, Bụt đến chuẩn bị thử lòng mà mình phải tốt, mình phải cho để mai này có thể là mình được một cái phước mai nào đó trong cuộc đời, mai này mình được hạnh phúc chứ. Cho nên trong lòng tôi không bao giờ dám khi dễ một ai ăn xin, ăn mài, cục giò, cù đuôi sức lỡ trên các vị. Trong tâm tôi chưa bao giờ dám nghĩ người đó là hạ tiện, người đó thấp kém, người đó ghê sợ hết trơn á. Trong lòng tôi không có cái chuyện đó bao giờ. Bây giờ mình lớn lên mình hiểu rằng cái điều đó là điều hoạn nạn của cuộc đời nó xảy ra. Có thể là thử lòng hay không mình không cần biết, nhưng nếu mình thật lòng có thương người mình cứ cho. Mình cho mình nghĩ rằng cái phước quả hay là cái bằng lòng từ bi. Nhưng ngày xưa tôi không nghĩ phước quả, mà tôi nghĩ đó là tiên của tôi, đó là Phật của tôi đó. Các bạn thấy chưa? Như vậy khi mà chúng ta thấy cái đó là chúng ta cái gì? Ăn dòi chưa chắc thật, xuống dưới địa ngục tụng kinh mà thắp đèn mờ chưa chắc thật, rồi cái chuyện mà Phật tiên thử lòng chưa chắc thật. Nhưng mà nó giáo dục trẻ thơ đừng có cái tánh hỗn láo với những người tật nguyền. Trẻ thơ này phải tích lũy một cái đức tính của một trẻ con có tính khiêm tốn, có tính thương người từ thời nhỏ, để lớn lên mình biết chia sẻ, đùm bọc, và lòng mình không ác tâm, ganh kỵ, hiềm hận và đố kỵ người khác. Đây là một cái lối giáo dục tôi hoàn toàn tôi trân trọng, là một điều hay, hoàn toàn hay. Cho nên những chuyện đó bây giờ mình đừng phê bình là thần thoại hay là cái gì cả. Thần thoại cái gì không cần biết. Cho nên hôm nay những cái cuốn sách mà ra cho trẻ đọc đó, nào là robot nè, nó đấm nhau, nó bắn nhau, nó giết nhau, nó này kia kia nọ. Những cuốn sách nó không hay đâu các vị, không hay đâu. Cho trẻ thơ đọc những cái đó để lớn lên nó còn cuồng loạn chừng đó, nó lớn lên nó hung hăng chừng đó, nó lớn lên nó có nhiều cái hành động bất chính chừng đó. Các vị thấy phim Tàu Chiếm Thời Gian, mấy đứa nhỏ ra gặp cây nào nó cũng đá hết, có phải vậy không? Nó về nó cầm cây cầm kiếm, nó gặp cái gì nó quơ nó đập cái đó, nó gặp cây nào nó đá gió cây đó. Còn người lớn nói nó đi sao nó đá gió lại cái người đó. Tại sao vậy? Phim chỉ nó mà. Mấy cái ông nhỏ mà đánh hay quá, thành ra tự nhiên nó nghĩ nó cũng có khả năng đó. Cho nên các vị biết rằng chúng ta không thể trao truyền cho thế hệ trẻ chúng ta bằng những ý niệm tội lỗi một cách vô tình mà không hay. Cho nên những cái mà các người lớn mua một chuyện tranh về cho con, phải mua chuyện nào? Ví dụ nhị thập tứ hiếu, những gương hiếu thảo hiếu hậu, những gương siêng năng, những gương danh nhân, những gương đó tao mua về cho con. Mà mua về nào là chuyện ma kinh dị ha, nào là chuyện phe phái này nó đánh giết với nhau bằng những người ngoài hành tinh, vân vân. Làm gì vậy? Đầu độc cho con những cái tư tưởng đó, để nó lớn lên nó hung hăng với nhau, nó gặp những hành động, nó ứng xử bằng những cái thái độ mà thô thọ cho thể như vậy, giang hồ như vậy. Các vị thấy, mình không khéo mình đẩy xã hội mình đi vào tiêu cực, mà mình kêu gào lên trên xã hội này, xã hội ơi hãy tốt hơn đi, rồi có nhiều người á tốt hơn để tránh bớt tệ nạn xã hội, mà nhân tố tệ nạn mình cứ gieo hoài. Từ nhỏ mình đã gieo rồi, gieo những cuồng phim, gieo những cái chuyện, gieo những này kia, thì bây giờ ý niệm đạo đức của nó không còn tồn tại trong lòng, thì lớn lên dĩ nhiên không có đạo đức là chuyện bình thường. Tại sao nước Mỹ trở nên những cái thái độ mà có những người vô lương với cha mẹ, sống hôn nhân tình dục bừa bãi? Tại sao vậy? Từ những cái đầu độc cho giới trẻ bằng những cái khái niệm tự do mà nó không có đạo đức như Đông Phương. Người Đông Phương chúng ta nó có một cái rất hay ở chỗ là con người sống có lễ giáo, người nữ có lễ giáo của người nữ, người nam có lễ giáo của người nam. Mặc dù tệ nạn xã hội Việt Nam, mặc dù có đi chăng nữa, nó ở một chừng mức nào đó, bởi vì những người bị tập quán xấu đầu độc thôi. Còn phần lớn con người chúng ta vẫn còn nét rất đẹp mà, những còn những cái nét rất đẹp của một phong cách đàn ông, những còn nét rất đẹp của phong cách phụ nữ mà. Nhưng mà qua bên nước Tây Phương không được giáo dục rất rõ, cho nên nó loạn xả hết. Không có cái gì đầu, không có cái gì đuôi, không có cha có mẹ, phải thì thôi, không có chồng có vợ, thủy chung những ý niệm nó dường như nó không có trong một cái thế giới nó đa dạng như vậy. Cho nên cuộc sống trở nên tội lỗi, cuộc sống trở nên đau khổ. Cái tự do mà dẫn đến đau khổ. Cho nên nước Mỹ số lượng tự giận người đông nhất trên thế giới này. Cái người mà đau khổ và tự giận nhiều nhất là nước Mỹ. Những cái tệ nạn xảy ra nguy hiểm nhất cũng là nước Mỹ. Tại sao vậy? Đó là vấn đề giáo dục, hạt giống trao truyền nè các vị. Cho nên chúng ta đừng bao giờ chê một cái nền văn hóa của mình sẵn có, với một cuộc sống rất bình dị như thế này. Nhưng mà các vị sẽ làm đẹp cho một gia đình, các vị sẽ làm hạnh phúc cho một quê hương, cho một con người trong hiện tại và tương lai. Cái đó các vị phải để ý. Cho nên các vị thi thấy rằng muốn học thì phải học cái tốt, đừng tập theo cái xấu. Muốn nhìn nhận như vậy thì phải biết được rõ thế nào là tội, thế nào là phước. Nhận thức được nhân quả tội phước, nhận thức được có hạnh phúc ở hiện tại mai sau, tất cả cái nhận thức đó sẽ giúp cho các vị trưởng dưỡng nên một cái thái độ đúng đắn, và giúp cho các vị tốt đẹp hơn trong vấn đề học tu của các vị. Tôi đã nói với tất cả các vị bằng những cái hình ảnh đó là các vị phải nhận thức rõ. Cho nên bây giờ nhìn lại những cái điều mà tôi nêu ra, từ những cái tội, cái phước, các vị có một cái khái niệm tốt rồi. Còn những cái việc phước mà hiển hiện quá thì tôi không cần giải thích. Mình chỉ đi vào trong những thái độ mà người cư sĩ hay là người dân bình dân chưa nhận thức rõ cái tội, cái phước, mà mình chỉ những cái ngõ ngách thôi. Còn những cái căn bản về cái tội, cái phước mình nói để làm cái gì, chúng ta không cần nói. Bây giờ chúng ta tiếp theo được giá trị của một ngôi chùa về vấn đề giáo dục. Cái ngôi chùa với chúng ta vô cùng quan trọng. Đối với một ngôi chùa, người ta nói cất lên một ngôi chùa thì sao? Mất đi một cái cám đường, có phải vậy không? Như vậy cái hiện hữu của một ngôi chùa nơi một miền thôn giả hay là một nơi thành phố xa hoa, tất cả những biểu tướng này nó giúp cho con người hạn chế được ác tâm, hạn chế được ác tâm. Cái tiếng chuông chùa, cái lời kinh tiếng kệ, cái hình ảnh của một vị thầy, một vị sư, một vị sư cô rất đẹp trong cái thế giới của chúng ta. Có những người đang cãi lộn nhau, đang chuẩn bị hành hôn nhau, nhưng mà cái hình ảnh của một vị sư chuẩn bị đi ngang hay một vị thầy chuẩn bị bước tới, tự nhiên mọi người không ai nói ai mà tự nhiên người ta im lặng. Người ta cảm thấy ngại ngùng khi người ta hành động một sự thô tháo trước một cái hành động một con người tu đi ngang. Như vậy thì các vị thấy, tôi cũng nghe một số vị mà Phật tử ở nơi này đã từng khen tặng hòa thượng hôm nay chúng ta đám dỗ nè. Nhờ vị thầy này, nhờ những hòa thượng trước kia đã đi trước mà giáo dục cho mọi người biết Phật pháp, biết nhân quả, quay hướng tu hành. Và thời hòa thượng còn xăm tiền, rất nhiều người có tính tâm, rất nhiều người tính tâm. Cái tính tâm đó không phải có lợi cho cái tỉnh xá Ngọc Thành, mà cái tính tâm đó là có lợi cho cả một cộng đồng. Nếu các vị ý thức được nhân quả, các vị ý thức được tội phước, thì xã hội này các vị có một cuộc sống đẹp hơn, trong tình người hơn, trong sự nhường nhịn, trong sự tha thứ và sự bảo bọc quyền lợi của nhau một cách tốt đẹp hơn, không có cái sự xóa đọt, cái nghĩ đến sự cướp giật hay là sống hơn thua với người khác. Đây là cái thái độ rất đẹp. Cho nên một cái hình ảnh ngôi chùa đó, nó là ngự trị cho một làng xóm, nó rất tốt. Tôi nhớ chùa tôi thì cũng nghèo ta, nhưng mà có một cái ông đó là ông làm nghề đồ tể, các vị ngăn không xóa cửa vậy đó. Sau này ông trở thành một cái người mà tu hành nó rất là tốt, mà tu cư sĩ thôi. Trước đó ông mấy mươi năm ông làm heo các vị, mà thường thường ông làm heo là khoảng 1 giờ đêm là ông thức dậy rồi, và ông đã đâm heo cho tới 2-3 giờ, rồi ông đem thịt ông đi bán. Chùa thì tới 4 giờ mới công phu, cho nên ông không bao giờ ông nghe được tiếng chuông chùa, mà ông sống ngang xong xó cửa mười mấy 20 năm. Sau một đêm đó tự nhiên ông nằm ông ngủ quên các vị. Ông ngủ quên, ông 1 giờ ông không hay, ông giờ ông giật mình thức dậy, cái tự nhiên 4 giờ khuya cái chuông chùa bên đây đóng. Tự nhiên chú chuông chùa đóng lên, cái tự nhiên giật mình thức dậy, trong coi đồng hồ 4 giờ nhưng mà tự nhiên ông thấy trễ rồi. Ông chuẩn bị ông tính đi làm heo, cái tự nhiên sống nghe chuông chùa tiếp tục những cái tiếng ngân 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 ngân, cái ông ngồi. Ông tỉnh lại các vị. Ông tỉnh lại lúc đó ông mới nhìn nhận lại cái cuộc đời mấy mươi năm của ông. Ông đã làm gì, làm gì, làm gì, làm gì, làm gì. Và ông thấy rằng ông quá tội lỗi, và ông nghe cái tiếng chuông chùa này quá từ bi. Từ ngay chỗ đó, ông đêm đó không làm con heo đó, và ông thả nó luôn, ông cho người khác luôn. Và sáng hôm đó ông quay quả qua chùa, và ông xin với thầy được cạo đầu, và cho ông thỉnh chuông mỏ về, ông tụng kinh và nhờ thầy sám hối tội cho ông mấy mươi năm. Mà đêm đó ông ngủ quên có một đêm thôi, mà nghe tiếng chuông chùa ông giật mình thức dậy. Cho nên người ta mới nói là tiếng chuông cảnh tỉnh trong đêm vắng. Là gì nữa? Thử hỏi lòng ai giác ngộ chưa. Tiếng chuông chùa nó hay lắm, và cái giá trị của một ngôi chùa như vậy. Cho nên từ đó về sau ổng tu luôn đó các vị. Cho nên các vị thấy rằng cái những hình ảnh đạo đức, những cái giá trị đạo đức, nó giúp cho người ta thắng bước đi trên cái tội lỗi rất nhiều. Có những người chuẩn bị tự tử, nghe tiếng chuông chùa tỉnh mộng tu, không chết nữa, đi tu. Các vị phải thấy được cái giá trị về giáo dục đạo đức quan trọng lắm. Nên hình ảnh ngôi chùa này đã được Quyền Lan từng xưng tán trong một bài thơ rất hay, mà tôi đọc cho các vị vài câu thôi. Mỗi tối dân quê đón gió lành, giống như các vị gió đây đúng không? Gió chợ lắp. Khắp chùa rào rạt ánh trăng thanh, tiếng chuông thức tỉnh lan xa mãi, an ủi dân lành mọi mái tranh, trầm đốt hương thơm bay ngạt ngào, thôn trên xóm dưới già nao nao, dân làng tống gọi lên chùa lễ 14-23 mỗi tối nào. Thở ấy làng tôi sống thái bình, sớm khuya gần gũi tiếng chuông linh, sáng khoai gạo ấp nuôi dân sớm, xây dựng tương lai xứ sở mình. Các vị có thấy được cái giá trị ngôi chùa vô cùng quan trọng. Cho nên từ những chỗ đó tôi muốn được rằng biểu tướng ngôi chùa là biểu tướng đạo đức. Và khi các vị đến rằng tôi đã nêu cho các vị thấy những hình ảnh rất đẹp, để các vị chứ vậy, một người Phật tử, một người mẹ, một người cha, nó có một cái truyền thống rất đẹp. Các vị có tu học á, các vị mới có những đứa con ngoan. Các vị muốn mai này các vị biết rằng mình già, mình chết, hay là mình này mình không thể sống đời nuôi con, mà mình không biết cái cách nào để giúp con nên người, thì cái các vị là điều quan trọng. Các vị là một người Phật tử chân chính, các vị là một người công dân tốt, các vị là những người làm ăn lương thiện, thì những hành động đó các vị đã để vào trong ký ức của một đứa con rất là lớn. Sau này khi các vị có chết đi, những cái ký ức đó nó tồn tại trong các vị, rồi ở trong các con của các vị, nó sẽ làm được những điều mà các vị muốn. Các vị đừng muốn suông, mà các vị muốn bằng chính bản thân mình đem ra chứng minh. Cho nên hôm nay ví dụ những người Phật tử ngồi ở đây mặc áo tràng, là từng là cha mẹ đó, một phần rất lớn là ngày xưa cha mẹ là những người Phật tử rất thuần lương, có phải vậy không? Cha mẹ đã từng dẫn mình đến chùa, cha mẹ đã từng ăn chay niệm Phật, cha mẹ đã từng quy y, từng dắt mình đến chùa từ thời nhỏ. Cho nên cái ký ức đó nó đẹp lắm, nó không mất vào trong cái tính trẻ thơ mình bao giờ. Cho nên 5 năm, 10 năm lớn lên lăn lộn với cuộc đời, có cuộc sống gia đình, có vợ, có chồng, rồi cuối cùng một ngày nào đó, những cái hạt giống tiềm tàng về ngày xưa mình đã từng có, những hạt giống tốt này đó, nó sẽ quay về với các vị. Có những người quay về là khi con cháu đã có công ăn việc làm ổn định. Có người quay về là qua quá trình của cuộc sống mười mấy hai mươi năm vất vả với cuộc đời, nếm đủ mùi đắng cay. Có những người đã nếm trải những mùi thất bại, có những người nếm những mùi bất hạnh phúc của gia đình. Tất cả những thái đó rồi mười mấy hai mươi năm, nó giúp cho các vị quay về tổ ấm, tức là quay về chùa, tu học tại gia hay là xuất gia hay là một cư sĩ gì đó, trong một ngày không gần thì xa. Cho nên điều quân tập hạt giống là rất tốt. Cho nên các vị là một người mẹ, người cha, muốn con mình lên người, chắc chắn điều trước tiên phải dẫn con đi học tu từ thuở nhỏ, giống bé bé như vậy nè. Các vị đừng nghĩ một cái quan niệm sai lầm là nó còn nhỏ không biết nó đến chùa quy y có sao không, rồi con gái lớn lên chuẩn bị có gia đình không biết cơ quy y rồi về nó giữ không được có tội không. Những cái quan niệm nó mơ hồ, những quan niệm mơ hồ. Ta không quy y, ta không sợ tội, mình con cái mình đem đến chùa quy y sợ tội. Tất cả những cái khái niệm đó các vị cần đào thải ra khỏi một quan niệm của xã hội mình. Dắt con quy y thâu tốt hơn thì thôi chứ không bao giờ tội. Dầu thế nào đi chăng nữa, cái hình ảnh của một Đức Phật, hình ảnh của một người tu, hình ảnh của một lời kinh tiếng kệ, tất cả những cái này giúp cho con mình có một chuyển hướng tích cực, chắc chắn là như vậy. Đừng suy nghĩ theo cái dạng cảm tính của người kế dân bình dân của mình. Hãy cho con đến chùa đi. Hồi nhỏ ổng dắt nó đến chùa 17, 18, 20 tuổi, nó mê chơi, nó mê đời, nó mê đủ thứ, rồi kêu mày tao dạy mày không nên, mày bê ra mày chở tao đi chùa vân vân. Nó không làm mấy cái điều đó, rồi mình nói nó khó dạy. Mà tại vì mình đó, tại hồi nhỏ mình có suy nghĩ là nó còn nhỏ không biết quy y có sao không đó, mà đến hôm nay mình dạy nó không được. Cho nên đó, các vị phải dắt con đến chùa từ thở nhỏ, cho nó lại Phật. Đây là Phật nghe con, lại Phật có phước, phước hay không chưa biết, nhưng mà hãy nói như vậy đi. Đến chùa gặp một vị sư chắp tay cung kính, hay là dắt con đi trên đường gặp một người nghèo, móc một cái đồng bạc ra, con à, đến cho một người nghèo đi, có phước đó nghe con. Mình là người mẹ, người cha, dạy con như vậy. Mình thay vì mình cho, bây giờ mình kêu con cự cầm bỏ vô đi, con à, đến cho một người, cho như vậy là có phước. Cứ nói như vậy đi, trong ký ức của nó, mình cho có phước, có ở trong lòng, chắc chắn mai này nó sẽ làm điều phước đó. Các vị nên nhớ như vậy. Cha mẹ đó, mình có cha có mẹ cũng vậy. Mình nói với các con được rằng á, con à, hôm nay mình đến mình cho bà nội một cái chén chè, mình cho ông nội một cái bánh thuốc hay là cái gì đó, mình cho bằng một cái thái độ rất khiêm tốn, dắt con theo. Mai này á, con à, mẹ không có nhà, cha không có nhà, ở nhà á, mình sai nó, con à, đến nói ông nội hôm nay mẹ con bận vậy vậy, cho ông nội hay là cho bà nội, cho bà ngoại, một đứa nhỏ vậy thôi. Các vị dạy nó một cái điều như vậy, sau này nó làm nhiều điều phước báo đó. Các vị đừng xem thường những chuyện đó. Có gì chăng đi, các vị đừng phá hoại thế hệ tương lai của mình. Cho nên cái tội, cái phước đây các vị phải giúp cho con mình từ thở nhỏ. Có thể thở nhỏ nó rất mơ hồ, nhưng nó rất tin về điều đó. Thành ra hôm nay chúng tôi muốn giúp cho các vị trong cái cuộc sống này nhìn nhận cái tội, cái phước qua học tu, qua cảm tính, qua giáo dục của từng thế hệ chúng ta. Nếu thế hệ trước mà giúp cho thế hệ sau như vậy, chắc chắn rằng cả một cái gia đình chúng ta có một truyền thống đẹp, thì không rơi vào trong lỗi lầm đau khổ đáng tiếc bao giờ. Đừng bao giờ đến đau khổ mới hồi đầu trở lại, thì cũng tốt thôi, nhưng mà hơi muộn màng, có phải không các vị? Đúng không? Thành ra tôi mong rằng qua cái đề tài này, nó không có lớn, nó là một đề tài rất bình dân, nhưng nó giúp cho chúng ta có một cuộc sống để chấn áp làm lành. Có thể chúng ta những lúc chúng ta biết cái điều này là tội đó. Ví dụ bây giờ gia đình chúng ta mận con gà, mình là quy y rồi mình vẫn biết có tội chứ. Nhưng mà hôm nay mình biết có tội nhưng mình chưa bỏ được. Nhưng mà cái ý niệm này nó đã có, thì hôm nay không được thì 5 năm sau, 3 năm sau, 10 năm sau, cái ý niệm này sống lại trong lòng mình trong từng ngày, chắc chắn không gần thì sao mình sẽ bỏ. Còn bây giờ hôm nay mình làm một cái điều xấu, mình không biết nó là xấu, mình không biết là xấu mà mình cứ làm như thế, thì bao giờ mình mới bỏ được điều này? Có phải vậy không? Cho nên khi nhận thức được tội phước là chưa chắc mình bỏ được, hay là chưa chắc mình làm được, nhưng mà hãy nhận thức đi, để cái hạt giống nó được nuôi trong lòng, thì một hoàn cảnh nào đó mình cũng có thể từ bỏ được những sai lầm này để quay về con đường tốt. Còn nếu không có ý niệm này vô phương. Cho nên cái nghiệp của chúng ta đó, nó mang tính cách là quân tập nữa, cái thói quen của chúng ta. do cuộc sống trước trao truyền cho chính mình, rồi cái hình ảnh đó trong mắt mình, trong ký ức mình nó quen rồi thì mình không thấy sai lầm. Cho nên khi mà tôi khuyên với các vị tu hành là cái thái độ nhận thức như vậy, tội phước nó căn cứ trên nhân quả xác định chứ không phải căn cứ trên tôn giáo. Cho nên các vị thấy được rằng ai mà nói là cứ làm tội đi rồi đến là rửa tội cho hay là sám hối hết tội, trong đạo Phật không có cái đó bao giờ. Mỗi người tự chịu trách nhiệm trước hành động thiện ác của mình, không có bất cứ một tấm quyền năng nào trên cuộc đời có thể mà tha thứ tội cho các vị. Quá chăng ở đó là một cái nói cho học thuyết của mình. Ai cũng có quyền đưa ra học thuyết, mà cái phải, cái trái, cái được, cái mất là nhân quả của thế gian này quyết định, chứ không có ai quyết định. Người con Phật, Đức Phật cũng không quyết định tội cho các vị nữa. Đức Phật không có phán tội cho các vị, bởi vì Đức Phật biết rất rõ cái dòng đi nước bước luân hồi sanh tử, thiện ác, con người tự chịu trách nhiệm lấy. Người Phật tử cần phải ý thức được điều này để giáo dục các con, nhân quả là quan trọng. Đừng có bao giờ bị xúi dục bởi bất cứ một cái hình ảnh nào sai. Nhiều khi nó đầu độc cho chúng ta rồi, chúng ta bị đầu độc rồi, chúng ta không biết cái nào sai, cái nào đúng cả. Cứ làm đi, có người bao che. Bao che như vậy là dung túng tội lỗi, mai này ai chịu? Mình chịu, có phải vậy không? Thành ra chúng ta đừng có bao giờ mà chúng ta có một thái độ tự khờ khạo rồi để đánh lừa mình, rồi để sau này hậu quả mình đau khổ như vậy là không nên. Ví dụ bây giờ tôi thấy rồi, có một cái chuyện mà tôi thường nói là cái ông đó, ông dạy thằng nhỏ bình thường, nó lại nó bữa đó ông đi làm đồng về, cái nó đứng ở trên cây nó đái đầu ổng, ổng quắt nó xuống: này cháu chơi cái đó hay lắm á, bác hôm nay đi ruộng về bác còn có mấy các bạc à, bác cho cháu. Hành động này tốt, mai này á vua quan gì đi ngang là cháu làm như vậy đó, cháu sẽ được nhiều tiền hơn gấp mấy chục lần. Rồi khi mai mốt cho ông vua quan đến đi đến thì nó cũng thấy là nghe ông nói mà đâu hiểu gì. Vậy là bữa nay vua tới rồi, mình làm cái này mình có tiền nhiều hơn, leo lên đây làm tiếp. Tôi đã nói cái cùng băng là thương và ghét rồi, thì tôi muốn dẫn chúng lại các vị thấy là đôi khi mình bị những người khác đầu độc mình một tư tưởng sai mình không hiểu, rồi cuối cùng mình làm hậu quả ai chịu? Bác nông dân bị chịu hay là nhỏ chịu? Nhỏ bị chặt đầu nhỏ chịu, chứ đâu có kêu bác nông dân lại chặt đầu thế nữa đâu. Cho nên các vị phải rất sáng suốt, tội lỗi minh định rõ ràng, đừng lệ thuộc vào một tư tưởng nào mà nếu trái với đạo đức, trái với nhân quả, trái với nền văn hóa có từ lâu đời mà người trí thức, người đạo đức đã từng tôn thờ. Tôi mong rằng tất cả các vị khi học Phật hay là cái người từ đó giờ chưa tu Phật, tôi cũng khuyên vậy nữa. Bởi vì cái người chưa tu Phật cũng phải hiểu, để không khéo là một con người với nhau phải thương nhau. Không khéo sau này người ta khổ, mình cảm thấy mình hài lòng không? Mình thấy người ta làm điều đó sai, mình không khuyên, mình để cho người ta khổ, mình người con Phật chạnh lòng lắm. Không có như vậy. Cùng nhau mà sắp tấn tu hành, cùng nhau mà làm cho đẹp cuộc đời này theo tinh thần của Đức Phật dạy. Tôi hôm nay tôi đến với các vị ít điều trong cái vấn đề tu tập, học hỏi, nhận thức về tội và phước. Mong các vị nhận thức rõ để có cuộc sống hạnh phúc lâu dài, tránh những điều sai lầm đáng tiếc, và nhất là những đề giáo dục cho các thế hệ con cái của chúng ta được nên người theo tinh thần của Phật dạy, để nó trở thành một con ngoan trò giỏi thế hệ tương lai. A Di Đà Phật.
Nguyện đem trong đức này hướng về tâm thân cả để tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hơn một tiếng đồng hồ vừa qua, mặc dù là với cái vị trí không gian nó giới hạn và các phương tiện cũng không được đầy đủ và sức khỏe Phật sự đa non, nhưng mà nhớ lòng từ bi vô lượng của đại đức và với tinh thần nhiệt tâm học đạo của toàn thể chư sinh các chúng nữ Phật tử, nên nơi đạo tràng nơi đây được thể hiện một cái nguồn pháp nhiều rất là sinh động, rất là cao quý, có thể nói rằng sẽ làm sống lại tinh thần của Phật pháp dù cách nay đã hơn 2000 năm vẫn còn hiện diện trong cuộc đời, vẫn còn thể hiện nơi cuộc sống hôm nay. Đây là những điều chúng ta phải nói rằng vô cùng vinh dự và vô cùng quý mến. Xin xin thay lời cho ban tổ chức và toàn thể đạo tràng từ sáng học tập hôm nay chân thành cảm niệm công đức của đại đức và cầu nguyện chư Phật mười phương thường gia hộ cho đại đức cũng như toàn thể đạo tràng và tất cả hàng Phật tử và đệ tử chúng ta luôn luôn được sống trong tinh thần của Phật pháp và được làm sao cho cả những nơi này cả khắp mọi nơi mọi người và mỗi người luôn luôn được thể hiện tinh thần Phật pháp và sống đúng theo tinh thần của chư Phật để được đền ơn trong muôn họ. Một lần nữa xin thay mặt toàn thể đạo tràng chân thành cảm ơn chư ân và cầu nguyện chư Phật thiết đức cùng toàn thể đạo tràng chúng ta luôn luôn được sống trong ánh hào quang của chư Phật và trong chuyến bay tổ chức cũng như trong cái sự đóng tiếp sinh hoạt hôm nay có điều nào sai sót kính mong đại đức cũng như toàn thể đạo tràng có thể cho tham mô an di đà phật.